Chương 581, Chu Du Lâm trung gậy đàn âm, Tôn Kiên lửa đốt Ngô Hoàng Cung. Chương 581, Chu Du Lâm trung gậy đàn âm, Tôn Kiên lửa đốt Ngô Hoàng Cung. Từ Thịnh liệu mạng đạt được chiến công, cũng không thể cứu lại Ngô quân xu hướng suy tàn, Cam Ninh bộ tạc chìm chiến thuyền, ngắn ngủi bế tắc đường sông, Ngô quốc đội tàu không cách nào thuận lợi thông qua. Phía sau, Thích Kế Quang dựa vào thủy sư binh lực ưu thế, đem Chu Du kỳ hạm hoàn toàn vây quanh, không ngừng thu gặt Ngô quân. Chiến trường thế cuộc dĩ nhiên khuynh đảo, Trường Giang bên trên, nghiệp hỏa liên thiên. Chu Du nhìn lái tới Ngụy quốc chiến thuyền, nói với Hám Trạch, Đức Luận, Hám Trạch, làm phiền ngươi đem ta cầm đem ra. Hám Trạch vội vàng nói, đại tướng quân, này đều lúc nào, do thân binh che chở ngươi, điều khiển thuyền nhỏ, hoặc có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Giang Đông thủy sư toàn quân bị diệt, ta còn có gì bộ mặt sống chui nhủi ở thế gian. Mau đi đi. Dạ. Hám Trạch mang tới Chu Du cầm, Chu Du ngồi ở trên bong thuyền, xoa xoa cầm thân, này cầm là lúc trước đánh hạ Giang Đông sau khi, Tôn Sách đưa cho hắn, mỗi lần đánh trận, Chu Du đều mang theo. Đáng tiếc a. Ngụy quân leo lên Ngô quân kỳ hạm, hướng về Chu Du cùng Hám Trạch vây quanh lại đây. Chu Du mười mấy thân binh, đem Chu Du bảo hộ ở trung gian. Chu Du không nhìn chu vi tình huống, biểu diễn lên núi cao nước chảy tiếng đàn du dương nguyện truyện. Ngụy quân vây quanh Chu Du mọi người, vẫn chưa phát khởi thế công. Thích Kế Quang đi tới phía trước, nhìn đạn khúc Chu Du, cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngô quân, cũng không hạ lệnh tấn công, nhưng cũng giới hạn ở đây, còn lại Ngô quân chiến thuyền nhưng là chịu đến Ngụy quân toàn diện thế tiến công. Một khúc kết thúc, Trường Giang mặt nước, còn sót lại Ngô quân, đại thể không chết tức hạng, trong loạn quân, Từ Thịnh mang theo mười mấy thân binh, thừa loạn sát ra, không biết tung tích. Khúc sai lầm, Chu Lang cố, nhưng Chu đại tướng quân, ngươi lần này thất bại. Chu Du thở dài, xác thực, nhưng ta không có thua với ngươi, là Ngô quốc thua với Ngụy quốc. Thích Kế Quang nói rằng, chiến tranh vốn là không công bằng. Chinh chiến nửa cuộc đời, điểm này ta rõ ràng. Điều kiện tương đương nhau, Thích Kế Quang không nhất định có thể đánh bại Chu Du, nhưng chiến tranh ai sẽ cho ngươi ngang nhau điều kiện? Đại tướng quân, hàng hay không? Quên đi, ta như đầu hàng, trăm năm sau, làm sao đi gặp bá phủ, sau khi ta chết, những thân binh này, mong rằng Thích tướng quân không nên làm khó. Ta đại Ngụy nhân nghĩa chi sư, không giết hàng tốt. Có thể đi. Chu Du vừa nhìn về phía Hám Trạch, Đức Luận, Đại Ngô, Vòng. Sau đó, Chu Du rút ra cầm đặt xuống kiếm, vung kiếm tự vẫn. Đại tướng quân. Hám Trạch cùng Chu Vi thân binh đều quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, vì là Chu Du chia buồn. Liệm Chu tướng quân di thể, truyền lệnh các bộ, tấn công Giang Lăng. Dạ. Tuy rằng tự thân cũng trả giá cái giá không nhỏ, nhưng tiêu diệt Đông Ngô chủ lực thủy sư, Nô Quốc xem như là triệt để không còn dựa dẫm. Thích Kế Quang Tây tiến vào đến Giang Tân một vùng, phối hợp Ngụy Duyên cùng đánh hạ Hoàng Cái Giang Lăng thủy trại, triệt để tiêu diệt Ngô Quốc cuối cùng thủy sư sức mạnh, Hoàng Cái cũng bị Ngụy Duyên chém giết. Đến đây, Ngô Quốc hiếm hoi còn sót lại Giang Lăng một thành, Tôn Kiên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giang Lăng thành dưới, Lý Diệp cưới hai đời tuyệt ảnh, quay về trên thành lầu Tôn Kiên gọi hàng, "Văn Đài, ngươi Ngô Quốc đã bị chấm các đường binh mã bình định, còn sót lại Giang Lăng một thành, hà tất lại thủ? Thiên hạ không biến, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, sớm chút đầu hàng, không chỉ có thể an độ tuổi già, còn có thể để Giang Lăng bách tính miễn bị chiến hỏa, cớ sao mà không làm?" Lý Triều Cẩn, chấm đến chết, cũng là đại Ngô hoàng đế, phía Nam đệ nhất đế, có bản lĩnh, ngươi liền đánh, Giang Lăng thành, định có thể vỡ đi ngươi Ngụy Quốc giang cửa. Tôn Kiên là một điểm đầu hàng ý tứ cũng không có. "Thôi, vậy thì đánh đi, các tướng sĩ, trước mắt các ngươi Giang Lăng thành, là ta đại Ngụy nhất thống thiên hạ trận chiến cuối cùng, đặt xuống thành này, bình định nội loạn, vọng chư vị cùng chấm, cộng sang khai nguyên chi thịnh thế." Đại Ngụy Vạn Niên. Bệ hạ Vạn Niên. Ngụy quân mỗi cái quân đoàn, sĩ khí đắt đỏ, ở xung phong kèn lệnh dưới, đối với Giang Lăng thành khởi xướng toàn diện tấn công. Cuối cùng một tòa cô thành, cho dù Tôn Kiên muốn thủ, nhưng những người khác không nhất định như thế nghĩ. Tổng tiến công ngày thứ 5 ban đêm, Tôn Thất Tôn Hà liên hợp Phan Trường, cùng mở ra Giang Lăng cổng bắc. Phụ trách tấn công cổng bắc Nhạc Tiến cùng Cao Lãm, mang đến Ngụy quân giết vào trong thành, cấp tốc khống chế Giang Lăng thành bắc bộ, sau đó, các đường Ngụy quân đột nhập trong thành, chiếm trước Giang Lăng các yếu điểm. "Bệ hạ, không tốt, Ngụy quân vào thành." Tôn Kiên còn đang đi ngủ, đột nhiên biết được này một tin dữ, một ngụm máu liền phun ra ngoài. "Xong xuôi, đại Ngô triệt để xong xuôi." Tôn Kiên cũng tuyệt vọng, đi tới kiếm ra trước, cầm lấy bội kiếm, đột nhiên đâm chết bên người phi tử. "Người đến, đem trong cung người tập trung lên." "Dạ." Tôn Kiên biết được Lý Diệp ở phá thành sau, vì địa phương dân tâm, không cho phép sĩ tốt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng sĩ tốt cần tưởng thưởng cùng phát tiết, cũng chỉ có thể đối với địa phương phản kháng thế lực ra quyến ra tay. Trong cung chưa bị chiếm đóng, Tôn Kiên đem vương hậu, phi tử, cung nữ đều tập trung lên. "Chư vị, Ngụy quân vào thành, bọn ngươi thành tựu ta Tôn Kiên hậu cung, không thể chịu đựng, kính xin chư vị theo chấm cùng rời đi." Những người này nghe được rời đi, còn tưởng rằng Tôn Kiên muốn dẫn bọn họ chạy, nhưng một giây sau, Tôn Kiên vung tay lên, chu vi sĩ tốt liền bắt đầu đối với bọn họ tàn sát. Tôn Kiên chỉ huy cấm vệ ở hoàng cung dội trên dầu, cuối cùng nói rằng, "Chư vị là đi theo ta Tôn Kiên nhiều năm huynh đệ, xin cứ tự nhiên đi." Những cấm quân này hiểu được lưu lại, cũng hiểu được rời đi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Kiên ngồi ở Long Y Điệp, bỏ lại cây đuốc, ngọn lửa ở dầu hỏa dưới sự dẫn đường, lan tràn đến toàn bộ hoàng cung. Đợi đến Ngụy quân đẩy mạnh đến hoàng cung lúc, hoàng cung đã rơi vào một cái biển lửa. Ngụy Giang Lăng đại doanh. Trong thành chưa định, Lý Diệp tự nhiên chưa tiến vào, công thành việc cũng không thể để cho mình một cái hoàng đế đi làm đi. Quách Gia đi vào, chắp tay nói rằng, "Bệ hạ, Giang Lăng thành bên trong, Nhạc tướng quân có chiến báo đưa tới. Tình huống thế nào?" Tôn Kiên thiêu đốt hoàng cung tự thiêu, trong thành nô quân đại thể từ bỏ chống lại, ta quân chính đang cứu hỏa. "Hừ, truyền lệnh để Nhạc Tiến mau chóng ổn định Giang Lăng thành bên trong tình huống, phái ra bất lương nhân phối hợp tiêu diệt phản bội phần tử." "Dạ." Cùng lúc đó, hướng đông bắc hướng về, Lý Tô Vu hồi nửa tháng, rốt cục đến kinh thành. Thời Duệ nhìn về phía trước cách đó không xa quay chung quanh kim thành hình thành nước kim bộ lạc quần, nói với Lý Tố, tướng quân, kim thành giới nghiêm, cổng thành đóng chặt, chúng ta là kỵ binh, hầu như không có phá thành khả năng, nhưng ở kim thành chu vi bộ lạc có thể thu gạt. Không sai. Lý Tố giơ lên trường thương, nói rằng, các tướng sĩ, phía trước chính là phạm ta đại ngụy biên cảnh người Kim Man Di chỗ ở, theo ta giết, bình minh trước, chiến không ngừng. Giết. Lý Tố xuất lĩnh 3000 tinh kỵ, dạ tập người kim bộ lạc quần, người kim phía sau ngộ này tập kích, nhất thời đại loạn. Lưu thủ kim thành Hoàn Nhan Tông cán mọi người, bởi vì không rõ rõ ngoài thành tình huống, cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành, ngoài thành bộ lạc quần phá hủy, bọn họ có tội, kim thành như mất, đó là tội chết, tất cả chỉ có thể chờ đợi bình minh. Nửa đêm đến bình minh, Lý Tố xuất lĩnh kỵ binh, ở người kim bộ lạc quần, đấu đá lung tung, ngộ người cũng giết, cùng sử dụng người kim gác đêm cây đuốc, thiêu đốt những bộ lạc này lều vải. Sau 2 canh giờ, thiên tướng minh. Lý Tố hôm nay thu binh, xuất quân rút đi, ở trên đường rút lui lại cướp người kim mấy trăm con ngựa, thành tựu trở lại lương thực dự trữ. Chương 582, Ú Liêu phản kích chiến, chương 582, Ú Liêu phản kích chiến. Bình minh sau khi, kim thành bên trong Hoàn Nhan Tông cán mới dám dẫn người đi ra kiểm tra ngoài thành bộ lạc quần tình huống. Người kim khẩu vượt qua 100 vạn, trong đó chừng 20 vạn tụ tập ở kim thành phụ cận, hình thành đông bắc khu vực to lớn nhất bộ lạc quần. Lý Tố đêm qua tập kích, hầu như là phá hủy Hoàn Nhan Tông Hàn Khổ Tâm kinh doanh 10 năm nước kim bộ lạc quần. Nước kim đại điện. Hàn Sĩ Tiên bài nói, đại công tử, ngoài thành bộ lạc quần cơ hồ bị ngụy quân phá hủy, nhiều chỗ hỏa hoạn, vẫn còn tiêu diệt, bách tính số thương vong vạn, kho lúa cũng bị ngụy quân phá hủy vài cái, 20 vạn bách tính đem trôi dạt khắp nơi, hơn nữa chiến sự tiền tuyến lương thảo tiêu hao, năm nay mùa đông, e sợ không dễ chịu a. Ai? Hoàn Nhan Tông cán lúc này trong lòng cũng phi thường tuyệt vọng, Hoàn Nhan A Cốt đã chưa lập thái tử, dựa theo Hoàn Nhan Tông Hàn Hán hóa cải cách, Trung Nguyên vương triều, quân vương thân chinh, thái tử thủ nhà, lần này Hoàn Nhan A Cốt đã nam chinh, do hắn Hoàn Nhan Tông cán lưu thủ kim thành, chỉ cần đứng ra bên ngoài, thái tử vị trí chính là vật trong túi, hiện tại ngoại trừ như thế nghiêm trọng sai lầm, thái tử vị trí là không còn. Truyền lệnh các bộ quan chức, động viên, thu nhận bách tính, mặt khác đem việc này phái khoái mã truyền tin nói cho phụ vương, xin mời nó lui binh. Dạ. Liêu Châu huyền thố chiến trường. Nhạc Phi tính toán Lý Tố hoàn thành kế hoạch cần thiết thời gian, đánh giá kim thành lúc này đã bị tập kích, lập tức hạ lệnh triển khai toàn tuyến phản kích. Nhạc Phi tự mình xuất quân ra khỏi thành, nên chiến Hoàn Nhan A Cốt Đả, đồng thời điều động điển dự xuất quân từ cánh Vu Hồi, đoạt lại vọng bình, giải quyết cánh quân kim, Khâu Chấn Viễn đặt xuống vọng bình sau, bởi vì Hoàn Nhan A Cốt Đả muốn cùng Nhạc Phi giằng co, cũng không có dư lực tiếp viện hắn, hiện tại vọng bình đóng giữ, cũng chính là bị đánh cho tàn phế Khâu Chấn Viễn bản bộ. Liêu Dương chiến trường. Ngụy quân cùng kim quân kéo dài trận thế, triển khai chính diện chém giết. Ngụy quân đại đem Lý Tự Nghiệp thống lĩnh mạch đao doanh, đảm nhiệm toàn quân tiền bộ, người kim kỵ binh ở mạch đao thế tiến công dưới, nhân mã đều nát, đại đại chấn động Hoàn Nhan A Cốt Đả. Kim đem Hoàn Nhan Thọ xuất lĩnh nước kim trung quân tiên phong, đối đầu Lý Tự Nghiệp mạch đao doanh, kết quả bị đánh cho liên tục bại lui, trận thế một loạn, Lý Tự Nghiệp thừa thắng xông lên, Hoàn Nhan Thọ bản thân cũng bị Lý Tự Nghiệp cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Trong lúc nguy cấp, vẫn là Hoàn Nhan A Cốt Đả phân phối quân cánh tả Ngột Nhan Quang lại đây, mới chặn lại rồi Lý Tự Nghiệp thế tiến công. Kim quân binh phong gặp khó, Nhạc Phi chỉ huy ngụy quân phân tán trận hình, ba mặt kèm cặp Hoàn Nhan A Cốt Đả trung quân chủ lực. Phản kích chiến không cách nào ở người kim chu vi bày xuống hiểm mã khanh loại hình cạm bẫy, người kim dựa vào kỵ binh, muốn chạy tự nhiên là có thể chạy mất, nhưng ở ba mặt kèm cặp thế tiến công bên dưới, có thể tiêu diệt hơn nửa kim quân, tiêu diệt kim quân chủ lực, Hoàn Nhan A Cốt Đả cho dù có dã tâm có thể làm sao, không tới vạn phần nguy cấp bước ngoặt, Hoàn Nhan A Cốt Đả không nợ những này tinh nhuệ. Quân cánh tả chủ tướng Ngột Nhan Quang bị điều đi rồi, dưới thân Quỳnh Yêu Nạp Diên gặp gỡ tướng Ngụy Liễu Nghị, hai bên đánh thành rằng co trạng thái, lẫn nhau lôi kéo. Soái kỳ bên dưới, Nhạc Phi nhìn Ngụy quân không ngừng đẩy mạnh, áp xúc người kim quân trận, người kim kỵ binh ở Ngụy quân trước mặt, không tính là ưu thế, Ngụy quân kỵ binh trang bị và số lượng đều ở người kim bên trên. Hoàn Nhan A Cốt Đả ở người kim thế yếu tình huống, quả nhiên phái ra vẫn lấy làm kiêu ngạo nước kim chiến kỵ, công tập Ngụy quân cánh, nhưng Nhạc Phi từ lâu hiểu rõ hắn thao tác, Hùng Khoát Hải đã mang theo Ngụy quốc Cú Liêu một bên kỵ, ôm cây lợi thỏ. Kỵ binh xung phong chiến pháp, chính là máu tanh nỗ lực chém giết. Hùng Khoát Hải cùng phó tán An Trinh thành tiểu kỵ binh chủ tướng, tự nhiên là tự mình ra trận. Tuy rằng người kim trang bị không sánh được Ngụy quốc, nhưng bọn họ cưỡi ngựa đúng là có thể vòng có thể điểm. Kỵ binh xung kích bên dưới, mỗi một vòng đều có mấy trăm người xuống ngựa, xung phong trong quá trình, xuống ngựa kết cục hầu như chính là bị dẫm đạp mà chết. Hùng Khoát Hải cùng phó tán An Trinh cũng đấu mấy hiệp, không thể kích đối phương. Chủ lực hôn chiến kéo dài mấy ngày. Điền Dự xuất lĩnh lực thực, lại một lần nữa trở lại vọng bình, khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Khâu Chấn Viễn xuất bộ thủ thành, nhưng này vọng bình tường thành ở lần trước hắn công thành thời điểm đã bị hao tổn quá, lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày, còn chưa kịp tu sửa, sức phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Thưa tướng, ngụy quân thế tiến công mãnh liệt, chúng ta nên làm gì? Khâu Chấn Viễn hỏi. Hoàn Nhan Tông Hàn đến vọng bình thị sát, còn không trở lại, hiện tại cũng bị vây quanh. Bỏ thành phá vòng vây, về phòng thủ cao hiện ra, nơi đó là chúng ta lui lại về đông bắc yếu đạo, không thể đứt đoạn mất. Dạ. Khâu Chấn Viễn có Hoàn Nhan Tông Hàn quân lệnh, yên tâm thoải mái bỏ thành chạy trốn. Điền Dự chặn giết Khâu Chấn Viễn hậu quân, chém địch tiến lên, không tới 2 ngày, liền đặt xuống vọng bình. Huyền Thố thành phản kích cũng không phải rất thuận lợi, Kim đem A Lý Kỳ, Hàn Thường chống lại dị thường mãnh liệt, Hàn Dương cùng Tiên Vũ phụ vẫn chưa đạt được bao nhiêu ưu thế. Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Khâu Chấn Viễn trốn về cao hiện ra sau, trùng hợp được đại hậu phương Kim thành bị tập kích tin tức. Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn Hoàn Nhan Tông cán tin, tức giận đến phun ra một ngụm máu, bất tỉnh đi. Thưa tướng. Khâu Chấn Viễn vội vàng nâng dậy Hoàn Nhan Tông Hàn, bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng để cho tỉnh lại. Nhanh, mang theo này tin đi báo cho đại vương, rút quân. Dạ. Hoàn Nhan Tông Hàn lúc này cũng chỉ có thể an ủi mình, tốt xấu Hoàn Nhan đổ mẫu bên kia phi thường thuận lợi, hướng Hàn khu vực đã đoạt được, hiện tại chỉ cần đem ở Liêu Châu Kim quân chủ lực rút khỏi, này dịch chỉ có thể toàn thiệt nhỏ. Người đến, truyền Hoàn Nhan lâu thất tướng quân lại đây.
Dạ.
Hoàn Nhan lâu thất ở đây dịch bên trong phụ trách lương đạo, trước mắt chỉ có thể đem vận chuyển lương thực dân binh bách tính tập trung lên, bảo vệ cao hiện ra, trong tay hắn đã không binh có thể dùng.
Thưa tướng,
lâu thất, ngươi tức khắc triệu tập vận chuyển lương thực dân binh cùng bách tính, ở rút về Kim địa đồng thời, gia cố cao hiện ra, cũng tại đây một vùng bố trí canh phòng, thành này quan hệ đến ta nước Kim mấy vạn tinh nhuệ có thể không an toàn trở lại. Nhưng là thưa tướng, đại vương bên kia quân lương chỉ còn dư lại 5 ngày, đợt này quân lương đến đưa tới.
Không cần, lần này thế cuộc, đại vương nên rút lui, ngươi mà theo ta nói tới đi làm.
Dạ. Hoàn Nhan Tông Hàn theo nước Kim biến pháp, ở nước Kim hy vọng, có thể nói chỉ đứng sau Hoàn Nhan A Cốt Đả, hán, những tướng lãnh này vẫn là gặp nghe. Có điều, trên chiến trường tràn ngập chú ý ở ngoài. Từ Kim Thành rút về Lý Tố, đường về không cần nghĩ tập kích như vậy cẩn thận một chút, ở theo đường cũ rút đi một đoạn đường sau, Lý Tố liền phát huy một tên ưu tú tướng linh tính năng động chủ quan, xuất quân biến đạo, đi đường tắt trở về cao hiện ra, không có vu hồi cái kia một đoạn đường, có thể tiết kiệm hơn nửa thời gian. Danh tướng ý nghĩ đều là có thể có cộng hưởng, Lý Tố cũng phòng trường Nhạc Phi nên khởi xướng phản kích, như vậy thì có chính mình đến thu hồi cao hiện ra, cắt đứt nước Kim đường lui, thành tựu Ngụy Kim cuộc chiến cuối cùng một khối mảnh ghép. Cao hiện thành mấy ngày nay, cổng thành mở ra, Hoàn Nhan Tông Hàn ở tổ chức dân binh cùng bách tính, tu sửa tường thành, chữ hàng lương thảo, cao hiện ra là tất nhiên sẽ bị Ngụy quân đoạt lại, nhưng đến kiên trì đến Kim quân rút về mới được. Liêu Dương tiền tuyến. Hoàn Nhan A Cốt đã nhìn Kim thành phát tới tin, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, trận chiến này thất bại. Truyền lệnh các bộ, tối nay rút đi, Quỳnh Yêu Nạp Diên, Khấu Chấn Viễn, cho các ngươi 5000 binh mã đoàn hậu.
Dạ.
Chương 583, người Kim bại lui, chương 583, người Kim bại lui. Phía sau bị tập kích, Hoàn Nhan A Cốt đã ở lưu lại đoạn hậu thuộc cấp sau, hốt hoảng rút đi. Nhạc Phi phát hiện Kim quân hướng đi sau, nắm lấy thời cơ chiến đấu, tiền tuyến tấn công, hoàn thành rồi đối với nước Kim đoạn hậu bộ đội vây quanh, đồng thời phái Hùng Khoát Hải xuất quân truy kích Hoàn Nhan A Cốt đã. Cao hiện ra phương hướng. Lý Tố từ phía sau tập kích Cao Hiển Thành, lúc này Cao Hiển Thành chính đảm nhiệm người Kim trọng yếu trung chuyển trạng, các bộ đồ quân nhu đều ở chuyển vận, Lý Tố tập kích, giết tán người Kim đồ quân nhu bộ đội sau, đột nhập trong thành, càn quét trong thành Kim quân. Hoàn Nhan lâu thất biết rõ rửa vào trong thành dân binh hoàn toàn đánh không lại này chi trang bị hoàn mỹ ngụy quân chiến kỵ, chỉ có thể mang theo chút ít tinh nhuệ, hộ tống Hoàn Nhan Tông Hàn phá vòng vây đi ra ngoài, hướng về Huyền Thố thành phương hướng, nào còn có A Lý Kỳ bộ đội, vẫn còn có một trận chiến lực lượng. Đồng thời, Hoàn Nhan Tông Hàn phái người khoái mã thông báo Hoàn Nhan A Cốt Đả, Cao Hiện Gia đã ném, thỉnh cầu hội sư Huyền Thố thành. Đáng tiếc hiện tại Hoàn Nhan A Cốt Đả tự thân khó bảo toàn, Nhạc Phi thống lĩnh ngụy quân chủ lực, khác nào đánh đâu thắng đó đàn sói, trong nháy mắt tách ra nước Kim đoạn hậu bộ đội. Này dịch, Nhạc Phi cũng tự mình lên tiền tuyến, trong chiến trận, thương chọn Quỳnh Yêu Nạp Diên, tăng mạnh ngụy quân sĩ khí, Khấu Chấn Viễn Dương cung cài tên, bắn về phía Nhạc Phi, Nhạc Phi nghiêng người tránh thoát một mũi tên, lập tức bắn tên giáng trả, đem Khấu Chấn Viễn bắn rơi dưới ngựa. Đoạn hậu Kim quân bị mấy lần với mình mới ngụy quân vây giết, không ra nửa cái canh giờ, liền toàn quân bị diệt. Nhạc Phi lưu lại một doanh thu thập tàn cục, thống lĩnh còn lại sĩ tốt, truy kích Hoàn Nhan A Cốt Đả. Kỵ binh tướng lĩnh Hùng Khoát Hải trước tiên đuổi theo Hoàn Nhan A Cốt Đả chủ lực, Kim đem phó tán An Trinh vì yểm hộ A Cốt Đả, lập tức xuất lĩnh bản bộ kỵ binh, liều mạng chặn lại Hùng Khoát Hải. Hoàn Nhan A Cốt Đả ở Kim quân liều mạng dưới sự che chở, mang theo bất mãn vạn người tàn binh, hướng về Cao Hiện Gia phương hướng rút lui, trên đường gặp phải Hoàn Nhan Tông Hàn phái tới người đưa tin, biết được Cao Hiện Gia thất thủ sau, chỉ được chuyển chiến Huyền Thố thành. Cùng lúc đó, Ngụy quân Bách Kỵ Ti cũng đem Lý Tố đoạt được Cao Hiện Gia tin tức, truyền đến Nhạc Phi trong quân, Nhạc Phi lúc này phán đoán ra, Hoàn Nhan A Cốt Đả tất nhiên triệt hướng về Huyền Thố thành, cùng Á Lỵ Tề mọi người hội sư, chỉnh hợp sức chiến đấu. Sau đó hạ lệnh các bộ hướng về Huyền Thố phương hướng tiến quân. Kỵ binh chiến trận, phó tán An Trinh xuất quân tử chiến, nhưng thực lực cứng chênh lệnh, không phải tử chiến có thể cứu vãn, hơn nữa nước Kim tướng sĩ có thể vì Kim Vương tử chiến, Ngụy quốc tướng sĩ làm sao thường sẽ không vì bảo vệ quốc gia, loại bỏ thắt lỗ mà tử chiến. Phía trên vùng bình nguyên, đến lúc đó chém đứt ngón tay hải cốt, trải qua mấy vòng ác chiến, phó bên trong An Trinh đã toàn quân bị diệt. Tướng quân, ta quân tiêu diệt người Kim kỵ binh hơn 3000 người, thương vong chừng 2000.
Hừm,
truyền lệnh, đem những này chết đi tướng sĩ đều mai táng lên, bất luận địch ta, nhưng nhớ tới đem ta thuộc cấp sĩ thân phận bài thu hồi.
Dạ.
Tuy rằng phó tán An Trinh là kẻ địch, nhưng ở Hùng Khoát Hải xem ra cũng là cái đối thủ tốt, vì nước mà chiến, từng người lập trường vấn đề thôi. Huyền Thố thành phương hướng. Hàn Dương, Tiên Vũ phụ, hai tướng xuất quân nguyên bản cùng A Lý Kỳ, Hàn Thường, kiềm chế lẫn nhau, khó phân thắng bại, nhưng Hoàn Nhan A Cốt đã đột kích, sát thực rút quân Kim. Nước Kim đại tướng Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng, tập kích chém tướng, đánh chết tướng Ngụy Tiên Vũ phụ, cánh đột kích Kim quân, tách ra Ngụy quân quân trận, Hàn Dương cánh bị đánh lén, chỉ có thể lui về Huyền Thố thành cố thủ. Liên chiến thất bại Kim quân, cuối cùng cũng coi như là tìm về điểm bãi, nhưng Hoàn Nhan A Cốt đã 6 vạn Kim quân chủ lực xuôi nam, cũng chỉ còn dư lại hơn 1 vạn người, tùy tung vận chuyển lương thảo đồ quân nhu bách tính, cũng bị Ngụy quân cướp đi không ít. Đại doanh bên trong, Kim quân chúng tướng tụ tập, Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan lâu thất ở một cái canh giờ trước, cũng chạy tới.
"Chư vị, Nhạc Phi phòng trường sáng sớm ngày mai liền có thể đến, chúng ta bây giờ bị Ngụy quân tầng tầng vây quanh, phải làm như thế nào?"
Hoàn Nhan A Cốt đã dò hỏi. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng nói rằng, "Đại vương, không bằng chúng ta cùng Ngụy cá lính chết lưới phá." Hoàn Nhan lâu thất thản nhiên nói, "Cá chết rồi, mạng không nhất định phá.
Thừa tướng thấy thế nào?"
Nột Nhan quan hỏi. Hoàn Nhan Tông Hàn suy tư sau, đáp, "Một trong số đó, cùng Nhạc Phi hòa đàm, thứ hai, hướng tây trốn vào Thủ Sơn, đi sơn đạo bắt triệt, luôn có thể tìm được đường." Trương Hạo trước tiên bác bỏ điểm thứ nhất, Nhạc Phi mặc dù là Ngụy quốc Bắc cảnh chủ soái, nhưng chiến cùng đại kế, không phải hắn có thể quyết định, lại nói lần này là chúng ta chủ động xuôi nam.
"Vậy thì vào núi." Hoàn Nhan A Cốt Đả cuối cùng đánh nhịp, truyền lệnh các bộ, từ bỏ không cần thiết đồ quân nhu cùng binh khí dày, mang tới lương thực cùng ngựa, tiến vào thủ sơn, xông ra một con đường đến. Dạ. Ngay ở người kim các bộ bắt đầu chỉnh đốn thời điểm, chu vi đột nhiên tiếng la giết chấn động mạnh, hóa ra là Nhạc Phi tự mình xuất lĩnh 3000 chiến kỵ, trong đêm đột kích. Các tướng sĩ, chém giết thắt lỗ. Hoàn Nhan A Cốt Đả lập tức tổ chức sĩ tốt phản kích, hai bên chém giết ở một nơi, đánh đổ chậu than, thiêu đốt nước kim quân trướng, hỏa thế bắt đầu lan tràn. Trong thành Hàn Dương, phát hiện ngoài thành kim doanh cháy, đồng thời phát sinh sao động sau, cũng xuất quân giết ra Huyền Thố thành, công tập kim quân. Huyết chiến đến hừng đông, chiến trường mới yên tĩnh hạ xuống. Mặt tướng Hàn Dương, bái kiến Nhạc Nguyên Soái. Nghĩa công khổ cực, lại phái người quét tước chiến trường đi. Dạ. Nửa ngày sau, ngụy quân còn lại các bộ cũng chạy tới, đêm qua một trận chiến, lại tù binh mấy ngàn quân kim, nước kim đại hồng lưu Trương Hạo thi thể cũng bị tìm tới, bị một cái ngũ trưởng bắt. Báo, Nhạc Nguyên Soái, người kim cao tầng ngoại trừ đã tìm tới Trương Hạo di thể, còn lại hẳn là thừa dịp chạy loạn. Nhạc Phi cũng đại khái đoán được người kim lẻn đến thủ trong núi đi tới, muốn tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong tìm người, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thôi, trận chiến này cũng coi như là tiêu diệt nước kim chủ lực, truyền lệnh, quân đoàn thứ 8 các bộ phận tán túc Thanh Huyền Thố quận khả năng tồn tại lưu lại người kim, lưu điền dự, tạm khiến Huyền Thố thái thú. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đêm qua, người kim đại doanh bị tập kích, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng tự biết không cách nào vươn mình, cũng chỉ có thể mang theo thân tín cùng hơn ngàn cận vệ, hướng về thủ sơn phá vòng đây, tuy rằng tiền đồ chưa biết, nhưng tốt xấu có thể tạm thời sống sót. Trận chiến này đánh xuống, nước Kim Nam Trinh đại quân xem như là bị Nhạc Phi cho đánh thảm, 6 vạn chủ lực hầu như toàn quân bị diệt, Tôn Thất Nguyên lão Hoàn Nhan Ngân thuật khả, Hoàn Nhan Thọ chết trận, họ khác đại tướng Phó Tán An Trinh, Quỳnh Yêu Nạp Diên, Khấu Chấn Viễn chết trận, Văn Thần Trương Hạo chết trận. Xua tan người Kim sau, Nhạc Phi cũng xuất quân về phòng thủ U Châu, Liêu Châu phòng thủ khu nhưng là đổi cho Tân Khí Tật cùng với trở về Lý Tố, Tân Khí Tật nhằm vào người Kim lẩn trốn vào thủ sơn một chuyện, tăng mạnh đối với thủ sơn một vùng phòng ngự. Lần này người Kim có thể từ thủ sơn chạy, lần sau nói không chuẩn liền có thể từ bên này xuống tới. Cho tới Hoàn Nhan A Cốt Đả, vòng vòng quanh quanh một tháng, cuối cùng cũng coi như là đi ra núi lớn, trở về Kim Thành lúc, bên người chỉ còn dư lại khoảng 500 người, không ít tùy tùng bẻ gãy ở thủ trong núi. Trở lại Kim Thành sau, Hoàn Nhan A Cốt Đả tại triều gặp trên tổng kết này dịch chiến bại nguyên nhân. Tiền tuyến dục huyết phân chiến, nhưng mà ngụy người vô liêm sỉ, đánh lén nước ta phía sau, Hoàn Nhan tông cán thủ thổ vô lực, vì là an dân tâm, đáng chém chi, lấy tiết dân phẫn, Hàn Sĩ Tiên, giáng thành thị lang, Hoàn Nhan thịnh giáng thành thiên tướng. Hoàn Nhan A Cốt Đả vì động viên bách tính, giết lên nhi tử cũng là không nương tay, tuy rằng bách quan cầu xin, nhưng Hoàn Nhan tông cán vẫn bị chém với Kim Thành cổng phía nam, lấy động viên trôi dạt khắp nơi 20 vạn người kim bách tính. Chương 584, nhất thống bên trong họa, chương 584, nhất thống bên trong họa. Tự khai nguyên 3 năm sơ, Lý Diệp xuôi nam diệt nô, liền chiến mấy tháng, cứ thế cuối mùa thu. Giang Lăng Ngô hoàng cung đại hỏa, ở gió thu bên trong, cháy hừng hực, báo trước Ngô quốc diệt nô, cuối thời nhà Hán hỗn loạn chung kết, thiên hạ lại lần nữa quy về nhất thống. Ngụy Giang Lăng lâm thời hành cung. Lưu Bá Ôn chính hướng về Lý Diệp báo cáo gần đây tình huống, khởi bẩm bệ hạ, Ngô quốc chủ lực đã bị ta quân toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà chiến tranh mang đến tiếp sau ảnh hưởng, cũng ở thể hiện, các nơi chính trị hỗn loạn, dân sinh khó khăn, loạn phỉ nổi lên bốn phía, cũng có Ngô quốc dư nghiệt tùy thời mà động, liên quan với Kinh, Dương, Giao, ba châu khu vực, vẫn cần bệ hạ định đoạt. Điền Phong nói rằng, bệ hạ, nhất thống cuộc chiến kết thúc, đại ngụy nội bộ cũng đến tiến hành tân trình biên, phía nam ba châu quản lý, cùng với trong quân công việc, cũng là muốn vụ. Quách Gia nâng một phong tấu chương, bệ hạ, Ú Liêu biên cảnh, Nhạc tướng quân chuyển đến tấu biểu, ta quân đại phá Kim quân, trảm thủ hơn 5 vạn, Hoàn Nhan A Cốt đã mang theo số ít thân tín, phiên sơn chạy trốn, đã trở lại Kim thành, mà căn cứ Kim thành bất lương nhân chuyển về tin tức, người Kim dự tính lại lần nữa phái Hoàn Nhan tông hàn đi sứ đại ngụy, nhận tội xin hàng. Trình lên. Dạ. Lý Diệp nhìn Nhạc Phi tấu chương, trong dự liệu thôi, Ú Liêu biên quân do Nhạc Phi thống lĩnh, nếu như đánh không lại Hoàn Nhan A Cốt Đả, đó mới là làm người ta bất ngờ. Cho tới Cao Cú Lệ bị người Kim tiêu diệt, Lý Diệp căn bản không để ý, nguyên bản Cao Cú Lệ thế lực kéo dài tới Liêu Châu, kết quả bị Tân Khí Tật nện á trở lại, đẩy lên hướng Hàn khu vực, nơi đó hiện tại hoàn toàn là nghèo hương vùng đất hoang, chính là khối vô bổ. Bây giờ Ngụy quốc tuy rằng hoàn thành rồi nhất thống thiên hạ, thế nhưng dân sinh vấn đề hiện chờ giải quyết, ngày xưa Tần quốc nhất thống thiên hạ, đánh cho cũng rất nhanh, thế nhưng vong cũng rất nhanh, nguyên nhân căn bản chính là không thể xử lý tốt dân sinh vấn đề. Tây Hán năm đầu thừa hành hoàng lão tư tưởng trị quốc, nghỉ ngơi lấy sức, chậm rãi động viên bách tính, tích lũy quốc lực, sau đó Hán Vũ Đế mới có thể bắc phạt hung nô. Đông Hán Lưu Tú, lấy Hán thất dòng họ chi danh, mượn 200 năm Tây Hán sức ảnh hưởng, làm cho nhà Hán phục quốc, lại lập Đông Hán, ở đại nghĩa trên tiếp nhận Hán triều, ít đi chút phiền phức, nhưng bởi vì Tây Hán những năm cuối náo loạn, tổng hợp quốc lực vẫn là giảm xuống, chỉ có thể ngầm thừa nhận người Hồ Nam Thiên, hơn nữa sĩ tộc là Lưu Tú người ủng hộ, ở Đông Hán trong chính quyền chiếm cứ địa vị trọng yếu, sau đó hoàng đế cũng chỉ có thể nâng đỡ hoạn quan cùng ngoại thích ngăn được, dẫn đến đảng tranh không ngừng, lại trị hủ bại. Có người nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, chính quyền nội bộ mâu thuẫn, chuyển hóa thành đối địch đối với thế lực ngoại bộ mâu thuẫn, quân chủ ngăn được tương đối dễ dàng một ít, thủ giang sơn thời điểm, ngoại bộ mâu thuẫn suy yếu, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ bạo phát. Xác thực tồn tại số ít phẩm cách cao thượng người, nhưng không thể phủ nhận chính là tuyệt đại đa số người vẫn là truy danh trục lợi. Hiện nay, đại ngụy chu vi, đông bắc nước Kim bị Nhạc Phi một trận chiến đánh cho tàn phế, trong vòng 10 năm vô lực nam dòng nó. Mặt phía bắc Du Mục, không phải là bị người Kim lúc trước mang theo đi tới đông bắc, chính là chút vỡ vụn bộ lạc nhỏ. Căn cứ tin cậy tin tức, Lý Khắc Dụng gần nhất không ngừng dùng tiểu cố bộ đội lên phía bắc hợp nhất những này bộ lạc nhỏ, tiến hành dung hợp dân tộc. Nam Man đã bị Tiết Nhân Quý cho đánh cho tàn phế, từ thứ chính đang hợp nhất. Đông Nô vì cùng Ngụy quốc tranh đấu, lúc trước không ngừng nghiền ép Sơn Việt, Sơn Việt tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải lấy mãi không hết, dựa theo Giang Đông Bất Lương nhân tình báo, hiện tại Sơn Việt trên căn bản cũng nguy rơi mất. Còn nữa chính là phái người thông Tây vực, con đường tơ lụa hiện tại đứt quãng, Lý Diệp kế hoạch quá mấy năm, liền phái người đi triệt để mở ra. Con đường tơ lụa thích hợp mậu dịch, nhưng không thích hợp quy mô lớn chinh chiến, lấy lập tức sức sản xuất, cho dù có thể đi hướng Tây một bên đánh, cũng không thể tiến hành hữu hiệu thống trị, nhiều nhất thiết lập một cái đô hộ phủ, tiến hành trên danh nghĩa khống chế. Huống hồ năm 2000 đi bộ xuyên Việt sa mạc đều vô cùng nguy hiểm, huống chi hiện tại mới 200 năm khoảng chừng, trái phải. Cuối thời nhà Hán hôn chiến sau khi, diệt Ngô cuộc chiến trước đây, dựa theo Bất Lương nhân đối với các nơi ngầm hỏi cùng điều tra, trong nước nhân khẩu vẹn vẹn ở 35 triệu khoảng chừng, trái phải, ở bề ngoài hộ tịch nhân khẩu còn phải ít hơn nữa một ít. Chút người này khẩu, còn lâu mới có được đạt đến lập tức bản đồ sức sản xuất cực hạn, ở tình huống như vậy, đi mù quáng mở rộng bản đồ, cùng muốn chết không bao nhiêu khác nhau. Chư vị, phía Nam chiến sự đã định, chậm ít ngày nữa đem trở về Nghiệp Thành, phía Nam mọi việc, chư quân cho rằng nên làm sao? Điền Phong chắp tay nói rằng, Kinh Châu tận lực mấy lần đại chiến, cảnh nội phản kháng thế lực đại thể tăng dã, đối lập dễ làm dùng khoái đao. Giao Châu si nhiếp ở nhất thống cuộc chiến bên trong xuất lực, đối với hắn làm từ từ kế hoạch, Dương Châu Lương quốc ngay tại chỗ, không mạnh mẽ lực cản, dễ làm, lương lại liền có thể, Dương Châu Giang Đông khu vực, Giang Đông sĩ tộc đan sen chẳng trị, lập tức mánh dược. Nguyên Hạo nói, rất được châm ý a. Kinh Châu những năm này, phát triển có thể nói khúc chiết, nguyên bản Lưu Biểu chiếm khỏe mạnh, kết quả phản ngụy, bị Ngụy quốc cùng Ngô quốc liên thủ chia cắt, Kinh Châu sĩ tộc cũng bị chia ra làm hai, đến Ngụy quốc bị Ngụy quốc sĩ tộc chèn ép, đến Ngô quốc bị Ngô quốc sĩ tộc chèn ép, thành sĩ trong tộc tầng dưới chót, bây giờ Ngụy diệt Ngô, lúc trước hiệu lực Ngô quốc bộ phận Kinh Châu sĩ tộc, xem như là triệt để phế bỏ, chuỗi này dẫn đến Kinh Châu sĩ tộc toàn thể suy yếu. Lúc trước Thái Khối Hoàng Bàng tứ gia, như mặt trời ban trưa, bây giờ Thái, Hoàng hai nhà sa sút, Khối, Bàng hai nhà bị cưỡng chế ở riêng hơn nữa chịu đến chèn ép. Giao Châu đám người kia, không lật nổi cái gì sóng lớn hoa. Giang Đông sĩ tộc quả thật có chút phiền phức, bọn họ hầu như là hình thành bên trong tuần hoàn, ở Đông Hán thời kỳ chính là như gần như xa ra người ngoài, bảo vệ mảnh đất nhỏ, người khác không tốt tan vào đến, bọn họ cũng lười đi ra ngoài. Kinh Châu cùng Giao Châu, một khối một chậm, hiện nay có Vương Lăng, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, ba người bọn hắn có thể bổ sung, giúp đỡ xử lý này hai châu công việc, chậm ý ở châu cấp đơn vị trên, làm văn, đem Kinh Châu cùng Giao Châu đều chia ra làm hai, Bắc vì là Kinh Châu, Nam vì là Tương Châu, Tây vì là Giao Châu, Đông vì là Tổng Châu. Sĩ Nhiếp tuổi cũng không nhỏ, liền để hắn mang theo một nhà già trẻ đi Lạc Dương làm sao, nơi đó là Tân Thành, cũng là tương lai đô thành, ở nơi nào phát triển, có thể so với hẻo lánh Giao Châu tốt hơn nhiều. Bệ hạ thánh minh, nguyên bản nhà Hán Châu, quá to lớn, phương Bắc đến cũng còn tốt, đặc biệt là phía Nam các châu, một châu có thể so với một quốc gia, phải có phân, lại đem Dương Châu Nam Bắc phân chia, nguyên bản Lương quốc vị trí Hoài Nam khu vực, đổi thành Lư Châu, Giang Đông khu vực Tây vì là Dương Châu, Đông vì là Hán Châu, Ích Châu khu vực, Bắc vì là Ích Châu, Nam vì là Gia Châu, Đông vì là Ba Châu. Như vậy phân trị, mới có lợi cho trung ương nhất thống, cụ thể quận huyện chi phân chia, còn phải làm phiền chư vị, nơi đây cho phép mấy vị ái khanh truy cập Bất Lương nhân bí quyển. Chúng thần tuân chỉ. Có điều cương vực phân chia ngược lại không gấp, Giang Đông việc đến định ra rồi, chấm sau khi rời đi, kế hoạch để Lý Hiếu cung đốc Dương Châu ra quân sự, trấn áp Giang Đông khả năng xuất hiện nội loạn, nhưng mà vẫn cần một vị cố quang chi văn thần, Nguyên Hạo có thể nguyện làm chấm, triệt để bắt Giang Đông. Lý Diệp nhìn như dò hỏi, nhưng không để hoài nghi. Một trong số đó Giang Đông sĩ tộc khó đối phó, chỉ có Điền Phong loại này cường trực công chính người, sẽ không bị nó cưỡng bức dụ dỗ. Thứ hai, Lý Diệp lấy Ký Châu làm căn cơ lập nghiệp, bây giờ đại nghiệp sắp thành, Ký Châu phái rất khả năng phát triển quá mức mạnh mẽ, chuyện này đối với bên trong sẽ là cái bất lợi nhân tố, Điền Phong là Ký Châu phái nhân vật số 2, để hắn đến Giang Đông, cũng có thể ức chế Ký Châu phái vây cánh phát triển. Chương 585, chuẩn bị phong tước, chương 585, chuẩn bị phong tước. Đối với Lý Diệp kiến nghị, Điền Phong cũng không có từ chối, hắn cũng rõ ràng, kể từ hôm nay, triều đình tranh chấp muốn chính thức kéo dài màn che, các đời không thể tránh khỏi, nhân tính như vậy, đến Giang Đông, nói không chắc còn có thể tách ra một ít mầm họa. Lý Diệp ở Giang Lăng dừng lại 10 ngày, sau đó mang theo một đám cận vệ đi xuôi dòng, dò xét Giang Đông. Chiến thuyền kỳ hạm bên trong, Lý Diệp đốt đèn, phê duyệt liên quan với phía Nam các châu tàu trương. Phía Nam chiến loạn, nhân khẩu cắt giảm, trước tiên động viên lưu dân, lại co lại giảm một ít huyện thành, đem người khẩu tập trung sinh sản, để mỗi huyện nhân khẩu duy trì ở 5.000 hộ khoảng trường. Trái phải, bệ hạ, Giang Đông Lục Tốn giá thuyền nhỏ cầu kiến. Tuyên. Lục Tốn bị Giang Đông sĩ tộc sai khiến, thành cựu đại biểu tới gặp Lý Diệp, lên thuyền sau, trải qua một phen soát người, tiến vào khoang thuyền. Tội thần Lục Tốn, bái kiến bệ hạ. Lục Tốn chắp tay hành lễ, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Các ngươi Giang Đông sĩ tộc, ý tưởng gì a? Lý Diệp không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là không đứt chương đổi phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, Giang Đông sĩ tộc ý nghĩ không trọng yếu, ngài ý nghĩ càng quan trọng. Lục Tốn phi thường rõ ràng, lấy Giang Đông sĩ tộc thế lực cùng cắt cứ chính quyền vui đùa một chút ngăn được không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt đại nhất thống vương triều, vẫn là kém xa. Chân muốn biết ý nghĩ của ngươi. Tốn, muốn cầu cái vị trí. Ồ. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn vị trí nào? Bệ hạ nói tới toán, cho chấm nhi tử làm một người chủ bộ, làm sao? Lục Tốn nghe xong, đột nhiên sửng sốt, xin nghe bệ hạ thành ý. Lui ra đi, trở lại nói cho Giang Đông những người kia, bại chính vị trí, chấm giết bọn họ, lại như giết một con gà. Nặc, thần xin cáo lui. Lục Tốn chậm rãi lùi ra, trong lòng không ngừng tính toán Lý Diệp ý nghĩ. Người bên ngoài triệt hồi, Lý Diệp phê xong cuối cùng một bản tấu chương, chậm rãi xoay người, quốc sư thần thông quảng đại a, đến rồi liền vừa thấy đi. Thần Viên Thiên Cương, bái kiến bệ hạ. Viên Thiên Cương trên người mặc bất lương xoáy chế phục, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, không mình hành lễ. Người có vấn đề. Hoàng thất việc, thần không nên can thiệp. Nhưng ngươi kỳ thực rất lưu ý, không phải sao? Lý Diệp đi tới trước mặt hắn, chớ có thể làm được, chính là đem một cái cường thịnh đế quốc chuyển cho một cái hiền giả, Lý Vũ, Lý Lâm, vẫn là những người khác. Bệ hạ đối với Viên Thượng, Quách Đồ việc, trong lòng xa lánh Lâm công tử. Lâm Nhi, vẫn là tuổi trẻ, Viên Thượng hữu danh vô thực, Quách Đồ càng là như Quách Khai hàng ngũ, lại để bọn họ làm những chuyện kia, lời nói bên cạnh hắn Hoàng nông Dương thị, như Nam Viên thị, có điều là thời đại trước gạch vụ thôi, nên thoái vị, Viên thị xử lý sạch sẽ. Liên quan vụ án người cả nhà đều chết. Cũng coi như cho những người kia nhắc nhở một chút, hơn nữa chung với Viên thị môn sinh cố lại, chết chết, ẩn ẩn, suy suy, cũng nhảy bất động, quốc sư, đúng là nhìn, chúng ta có thể không sáng tạo một cái thịnh thế. 6. Giang Đông hành trình cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, Lý Diệp Quân Lâm kiến nghiệp, Tôn gia xây dựng tòa thành này, cũng khá, tương lai lục triều cố đô, đáng tiếc đều là đoạn mệnh vương triều. Kiến nghiệp hành cung, Giang Đông sĩ tộc nhân vật trọng yếu đều tụ tập lại đây. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Chư vị tuy rằng tại quá khứ phạm vào điểm sai lầm, nhưng chấm là sẽ không cùng các ngươi nhiều tính toán, chỉ là sau đó, mong rằng các ngươi thuận theo một điểm, Giang Đông xây dựng còn phải các ngươi hết sức giúp đỡ. Tạ bệ hạ thánh nhân. Diệt Ngô cuộc chiến bên trong, Giang Đông các quận chịu đến phá hoại có hạn, sinh sản khôi phục cũng không phải thành vấn đề, có điều Giang Đông sĩ tộc có thể tách ra di chuyển, để bọn họ hướng về thành từ Nana. Cố Lục Chu Trương, Lục gia đúng là dễ làm, Lục Tốn đầy đủ thông tuệ, bằng không cũng sẽ không ở còn nhỏ tuổi tiếp nhận chủ nhà họ Lục, cố ung cưỡng bức dụ dỗ một phen, cũng có thể, còn lại không thuận người, chỉ có thể đọ võ. Rời đi nghiệp thành hồi lâu, Lý Diệp cũng đến chạy trở về chủ trì trong triều chính vụ, vì vậy ở Giang Đông đợi không đủ 10 ngày, liền xuất lĩnh trung quân hội sư. Số 1, 6 quân đoàn bộ, tiếp tục đứng ở phía nam trấn áp phản bội, còn lại các bộ về phòng thủ. Nhất thống sau khi, quân đội cũng nên điều chỉnh lại một chút, nội hoạn đã trừ, nuôi 100 vạn đại quân, cho dù đồn điền, áp lực cũng không nhỏ, làm cởi giáp về quê, phát trương sinh sản, bảo lưu một nửa tinh nhuệ liền có thể, hơn nữa cũng có thể đem mặc giáp xuất nhất lên đến. Trong quân tướng sĩ, chinh chiến hơn 10 năm, làm sao không nhớ nhà. Nghiệp thành Lý Lâm quý phủ. Dương Tu vô về cái chán, trong lòng phiền muộn, chính mình thì không nên có lôi kéo lợi dụng Viên Thượng cùng Quách Đồ ý nghĩ, Viên Thượng không thẹn là Viên Tiệu thích nhất nhi tử, cùng hắn lao tử một cái dạng, làm đại sự tiết thân, thấy tiểu lợi quên mệnh, còn có cái kia Quách Đồ, nếu như không phải hắn rực dây Viên Thượng, vẫn đúng là không nhất định là cái này hạ chẳng. Vẫn chưa thể nói hắn không có não, có thể nhìn ra nhất thống sau khi các quân khu điều chỉnh, quân chuyên chi điển cũng sẽ xử lý phân phát, nhưng các ngươi làm sao dám tiên hạ thủ vi cường a, kẻ nổi tiếng thì dễ bị lên đét. Công tử, Viên Thượng cùng Quách Đồ gặp phải tai họa, chúng ta gần nhất đến biết điều chút. Ta biết được, đức tổ, chúng ta thực sự là bị hố thảm. Không ngại, nay vẹn vẹn là một cái sai lầm nhỏ, mới vừa bắt đầu mà thôi. Dương Tu hiện nay vẫn rất có tự tin, có hắn tận tâm phụ tá, hơn nữa Tào Phi cùng Tào Thị, Hạ Hầu Thị cùng Tào Thị, đánh gãy xương còn liền với gân, cho dù bẻ đi Viên Thượng, Lý Lâm nơi này cũng không có thiếu bài, còn lại công tử, không ít đều vẫn không có xuất cung. Lý Diệp xe ngựa, tại Trung Nguyên vòng vòng quanh quanh, mãi đến tận khai nguyên 4 năm sơ, công nguyên 200 năm, mới trở lại Nghiệp Thành. Đế vương còn đều, bách quan liên tiếp. Loan giá hành với Nghiệp Thành trên đường phố, chu vi có không ít bách tính vây xem, xe ngựa thẳng vào hoàng cung, không có dừng lại. Trở về, ngược lại cũng không nổi, trước tiên khoái hoạt mấy ngày lại nói. Liên như vậy, Lý Diệp ở phía sau cung rót mười mấy ngày, không gặp triều thần, khiến cho bên ngoài văn võ bá quan trong lòng nghi hoặc không thôi. Trong hậu cung, Lý Diệp ngoại trừ cùng một đám hậu phi môn hưởng thụ cá nước vui vẻ, điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa ở ngoài, cũng có rút ra một ít thời gian làm chính sự. Chính sự không gì bằng đối với các thần tử tước vị phân chia. Đại nhất thống sau khi, vương tước vẫn là có thể cho, nhưng đến khống chế số lượng, có thêm liền không đáng giá. Lúc trước sửa lại Ngụy quốc tước vị phân chia, đánh giá tước vị thì cũng chẳng có gì phiền phức. Ba vương, 12 quốc công, 24 quận hầu, 49 huyện hầu, 81 hương hầu, 108 đình hầu. Lý Diệp nằm nhòi bàn trên, chuyển bút lông, như vậy một phòng, hàng năm hơn 20 vạn hộ thu thuế liền phân ra đi tới, phong dũng cảm, hy vọng trả thù lao thời điểm, cũng dũng cảm. Bệ hạ, đêm nay ăn khuya đưa tới. Tiểu Huyền nâng một cái đệm lót đi tới. Đường phèn tuyết lê, nhìn rất tốt. Lý Diệp lướt qua một hồi, trong cung ngự chủ tỉ mỉ nấu nướng, tay nghề quả nhiên tuyệt hảo. Mỹ thực, mỹ nhân, quyền lực, mục nát sinh hoạt ta. Bệ hạ, đây là đối với công thần phong tước danh sách. Không sai, còn lại đúng là dễ bản chính là ba vương cùng 12 quốc công, hơi bó tay, Lý Hiếu cung thành tiểu tôn thất đứng đầu, theo ta nam chinh bắc chiến, đủ để phong vương, tự thụ ở ta làm thái thú thời điểm, chính là ta thuộc quan, những năm này, liền như cùng ta tiêu hạ, còn có một vương, tuyển ai? Chương 586, lập triều phong tước, chương 586, lập triều phong tước. Phong tước việc đại thể tình huống, Lý Diệp trong lòng đã có ý nghĩ. Tiêu Huyền nhắc nhở, triều cận, Tây Hàn tới nay, bình thường là khác họ không phong vương. Hữu dụng không? Lý Diệp cười cợt, tất cả chính lệnh đều cần nhân khi thì biến. Tây Hàn, quận quốc song song, cuối cùng vẫn là phân phong chế tàn dư ảnh hưởng, mà ta đại ngụy, tức vị hư phong, có tiếng ăn thuế mà không địa phương thực quyền, đối với này cũng không ảnh hưởng, huống hồ Lưu Bang cái gọi là không phải Lưu thị không thể xưng vương có thế nào. Hắn cái kia thật hoàng hậu lữ trí, đại phong gia lữ, lòng người không phải một cái vương danh hiệu có thể chi phối. Huống hồ, ta đã từng cũng là đại Hán ngụy vương, còn có cái gì lương vương Tào Tháo, nô vương Tôn Kiên, những người này cũng là khác họ, cái kia đồng chắc không cũng là mang thiên tử ứng vương, Huyền Nhi, ngươi muốn xem thấu sự tình bản chất, đối với người dã tâm tới nói, vương tước không trọng yếu chính là quyền lực, có quyền lực chính là vua không ai, đến lúc đó một cái tước vị, dĩ nhiên là không trọng yếu. Hậu thế đường triều cũng không có thiếu khác họ vương, nhân công phong vương người, làm sự tình cũng không nhiều, làm hại khác họ vương, đa số cắt cư phiên trấn, khống chế địa phương quyền lực sau, yêu cầu trung ương cho vương tước, trung ương triều đình không thể không cho bọn họ vương tước tới lôi kéo những người này, đối với bọn hắn, bất luận có hay không vương tước, đều đối với trung ương nghe chiếu không nghe tuyên, hoàng đế chế độ càng ngày càng củng cố sau khi, vương mãi mãi cũng thấp. Hơn đế, chỉ có đương triều hoàng đế mới là chính thống. Lý Diệp đối với Kiều Uyển cũng chỉ là lời nói một nửa, còn có chính là ngụy hướng hiện thực nhu cầu, Hà Bắc phái ở nhất thống thiên hạ trong quá trình, công lao rất nhiều, ở ngày sau đối phó bọn họ trước, nhất định phải trước đưa ra xứng đôi bọn họ cống hiến ban thưởng. Hà Bắc phái nhân vật có tiếng tăm tự thụ, nhân công phong vương, ở trung ương đảm nhiệm một chức, mà Hà Bắc phái nhân vật số 2 Điền Phong, bị phái đi Giang Đông nhậm chức, đây là chênh lệch. Ở cuối thời nhà Hán khoảng thời gian này, Giang Đông cũng là trường giang dọc tuyến hơi hơi phát đạt, còn lại dựa vào nam, chỉ có thể nói so với đất không lông khá hơn một chút, Tôn gia cắt cứ Giang Đông 10 năm, đem vùng ven sông khu vực phát triển kinh tế lên đã đủ có thể. Thành Cựu lập tức đoạn thời gian phương Bắc Trung Nguyên sĩ tử, không có bao nhiêu đồng ý đi Giang Đông nhậm chức. Có điều, dòng họ xác thực nên chăm sóc một chút, cuối cùng một vương, liền tuyển Lý Đạo Tông đi. Lý Diệp ở danh sách trên, thêm lên Lý Đạo Tông tên, lại làm cuối cùng điều chỉnh. Tiểu Đông tử, nô tỳ ở. Chuyến chỉ, sáng mai mở lên triều. Dạ. Ngày kế, Cam Tuyền cung lên triều. Bệ hạ lâm triều. Bái. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Chúng ái khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Tự nhất thống thiên hạ sau khi, chấm trở lại nghiệp thành hồi lâu, chư vị nghỉ ngơi làm sao a? Chúng thần hết thảy đều tốt. Chúng ái khanh theo chấm, Nam chinh Bắc chiến, hiện nay thiên hạ yên ổn, làm phong tức lấy tứ chư vị, ngày sau đại ngụy xây dựng, vẫn cần chư vị cùng chấm, cùng vất vả. Chúng thần bái tạ bệ hạ. Văn võ ba quan đều kích động không thôi, tuyệt đại đa số người vào triều làm quan trung cực nguyện vọng chính là bắt được tước vị. Tiểu Đông tử, tuyên chỉ. Dạ. Tiểu Đông tử mang theo mấy cái nâng thánh chỉ hòa quan, đi đến trước điện, bắt đầu một quyển đọc thánh chỉ. Thuận lòng trời hợp thời, được tư minh mệnh. Kim, chấp nhất thống thiên hạ, chúng ái khanh đều có công lao hắn mã, làm tứ tước, lấy hiện ra hoàng ân. Định tước, ba vương, 12 quốc công, 24 quận hầu, 49 huyện hầu, 81 hương hầu, 108 đình hầu. Sắc phong đại tướng quân Lý Hiếu Cung, vì là Hà Gian vương. Sắc phong thừa tướng tự thụ, vì là Bắc Hải vương. Sắc phong phiêu kỵ tướng quân Lý Đạo Tông, vì là Quảng Lăng vương. 12 quốc công, danh sách như sau: Lỗ quốc công Điền Phong, Tề quốc công Tiết Lễ, Hình quốc công Trung Diêu, Phái quốc công Quách Gia, Nước Tống công Lưu Cơ, Nô quốc công Thích Kế Quang, Triệu quốc công Nhạc Phi, Tiến quốc công Lý Tố, Việt quốc công Nhạc Tiến, Hứa quốc công Lý Khắc Dụng, An quốc công Lý Quang Bận, Vệ quốc công Giả Hủ. 24 quận hầu, truy phong Ngũ Vân Triệu vì là Hán Dương hầu, truy phong Cam Linh vì là Thạch Dương hầu, Nam An hầu Lý Tuần Hiếu, Thượng Cốc hầu Lý Tự Nghiệp, Lang Gia hầu Hy Trung, Đông Hải hầu Tần Trấn, Vũ Lăng hầu Thôi Diễm, Giặc Dương hầu Hoa Hâm, Tế Nam hầu Thẩm Phối, Kiến Bình hầu Tuân Diễn, Tây Bình hầu Đỗ Kỳ, Tây Hà hầu Phạm Trọng Yêm, Trần Lưu hầu Mãn Sủng, Hạ Bi hầu Tuân Kham, Hội Kê hầu Hứa Trử, Đan Dương hầu Trương Liêu, Lư Giang hầu Hàn Thế Trung, Trường Sa hầu Hoàng Trung, Kiến Ninh hầu Vương Ngạn Trương, Phù Lăng hầu Trương Phi, Lâm Xuyên hầu Triệu Vân, Đối Biển hầu Trình Phổ, Lũng Tây hầu Trương Hợp, Thái Sơn hầu Hùng Quốc Hải. 49 huyện hầu, bao hàm Truy Phong, Phong Hào Tỉnh Lượng, Viên Thiên Cương, Lư Ngông, Trương Cửu Linh, Ngô Doãn Văn, Tân Khí Tận, Mẫn Thuần, Ba Tài, Lý Lịch, Thẩm Quát, Trần Cung, Thẩm Phú, Vũ Khiêm, Điện Vi, Đồng Triều, Trần Lâm, Hàn Đường, Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Thuận, Triệu Dung, Văn Tác, Từ Hoàng, Tưởng Thâm, Chu Thái, Tân Bỉ, Hoàng Tự, Bàng Đức, Điền Dự, Tiên Vũ Phụ, Quách Hoài, Tôn Lễ, Tư Mã Lãng, Vương Lăng, Trương Yến, Vương Lãng, Thành Công Anh, Công Tôn Độ, Liêm Trung, Nô Giai, Công Thâu Thắng, Cao Lãm, Tang Bá, Tôn Quan, Hứa Định, Hạ Hầu Lan, Khiên Triều, Phan Vượng, Đoàn Ổi, Phản Chủ. 81 hương hầu, bao hàm Truy Phong, Phong Hào tỉnh lược mấy nhân vật, không nước số lượng tử, bộ chất, Tào Chân, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Thôi Lâm, Biện Hỷ, Văn Xính, Lữ Tưởng, Lữ Khoáng, Vương Bình, Liêu Hóa, Ngụy Duyên, Phùng Tập, Trương Nam, Diêm Lu, Tôn Tư Mạc, Từ Thứ, Gia Cát Lượng, Tuân Du, Tưởng Tế, Trần Quân, Đỗ Thập, Dương Định, Phương Duyệt, Kha Bỉ Năng, Lý Mông. 108 đình hầu, bao hàm Truy Phong, Phong Hào tỉnh lược mấy nhân vật, không nước số lượng tử, Tư Mã Ý, Lục Tốn, Gia Cát Cẩn, Lỗ Túc, Cổ Hùng, Dương Đạo, Trương Ký, Trương Phạm, Liêu Nghị, Tào Phi, Quản Ninh, Quốc Quyên, Lương Tập, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Vương Tu, Hồ Chiêu. Tiểu Đông Tử bỏ ra thật lớn một trận công phu, mới niệm xong danh sách. Phía dưới văn võ ba quan, trong mối cảm xúc ngổn ngang, có người mừng rỡ, có người cảm thấy đến không đủ. Trong đó, bọn họ cũng nghe được một chút, đã từng chết trận đồng liêu tên, trong lòng cảm xúc cũng chỉ có tự mình biết hiểu. Chiếu thư đã ra, liền bởi vậy tuyên bố, dựa theo ta đại ngụy quy củ, phong hân quý thứ cấp, hàng năm gặp do triều đình dựa theo đại ngụy luật pháp thay phân phát cho chư vị, triều đình tài chính công khai, nếu có bất mãn, có thể tìm đọc giám sát. Thánh thượng anh minh. Các châu quận huyện, mới nhất cương vực phân chia đồ, nói vậy đã phân phát xuống, các bộ cần giám sát quan viên địa phương, dựa theo mới nhất khu vực phân hóa, tiến hành hành chính, không được sai lầm. Các nơi cần thiết quan chức, do những năm gần đây khoa cử dự bị học sinh điền vào. Chúng thần tuân chỉ. Đang tiến hành quá cương vực phân hóa sau, bây giờ Ngụy quốc đã có U Châu, Liêu Châu, Vân Châu, Thanh Châu, Tịnh Châu, Kỳ Châu, Ti Châu, Ung Châu, Lương Châu, Dự Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Lư Châu, Dương Châu, Hàng Châu, Kinh Châu, Tương Châu, Giao Châu, Tầm Châu, Ích Châu, Ba Châu, Gia Châu, tổng cộng 22 cái châu. Khu vực phân hóa càng thêm sáng tỏ, đem nguyên bản những khu vực kia quá lớn, hoặc là nhân khẩu quá nhiều quận, cũng tách ra vì là nhiều quận, quấy rầy nguyên bản bố cục. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ tạo thành địa phương thống trị trên phiến phức, nhưng từ lâu dài xem ra vẫn là lợi nhiều hơn hại, mượn sau trận chiến cơ hội tùng địa phương trên đan sen chẳng trị. Chương 587, các quân, giáng quân. Chương 587, các quân, giáng quân. Hôm nay lên triều, đem đặt vững Ngụy quốc tương lai chí ít 5 năm phát triển quy hoạch. Chư vị, thiên hạ lúc trước, nhưng mà ngoại bộ uy hiếp vẫn như cũ tồn tại, tứ di hỗn loạn, chính là tiểu hoạn, trong nước bách phế chờ hưng, dân sinh khó khăn, mới là chúng ta làm xử lý chi việc quan trọng. Đại ngụy trăm vạn đại quân, chi phí rất nhiều, chờ ý, lấy tinh binh chiến lược, đem các bộ quân đội tinh nhuệ bảo lưu, xóa dư thừa sĩ tốt, để bọn họ về quê vì là dân, phát triển sinh sản. Tự thụ đứng ra chắp tay nói rằng, xin hỏi bệ hạ, dự định bảo lưu đa số sĩ tốt, đem các quân tinh nhuệ doanh cùng chủ lực doanh bảo tồn lại, để nguyên bản một quân vạn người, biến thành một quân 5.000 người, đô thành hắc giáp vệ, huyền giáp kỵ, hãm trận doanh, phi hổ kỵ, bảo lưu bất biến, toàn quốc chủ lực sĩ tốt, bảo tồn 80 quân cấp đơn vị, tính toán 40 vạn ở tịch sĩ tốt. Nguyên bản Ngụy quốc, sĩ tốt tổng số gần 1 triệu, này có thể không bao gồm quận huyện những người quân coi giữ. Cho dù có diệt thuộc nô lương cùng với cùng nước Kim giao chiến chiến tổn, ở tịch sĩ tốt cũng ở 80 vạn trên dưới, các quân lệnh vừa ra, một nửa sĩ tốt tởi giáp về quê, những này thanh niên trai tráng có thể xúc tiến địa phương trên phát triển kinh tế. Hơn nữa tiết kiệm đi ra quân phí, có thể trương mới trang bị, tăng lên ở tịch sĩ tốt đãi ngộ. Hiển nhiên đầu năm bắt đầu, phổ biến mới nhất quân tịch chế độ, ở tịch sĩ tốt, mỗi 3 năm thay đổi 1/3, đến thực hiện trong quân luân phiên, cũng là cho ở tịch sĩ tốt, về quê thăm người thần cơ hội, phàm là đại ngụy nam đinh, đều có nhập ngũ chi nghĩa vụ, như ngộ chiến sự thì lại thay đổi tạm hoãn. Tòng quân nhập ngũ, muốn về quê vậy thì không thể tùy tùy tiện tiện, nhưng cũng không thể vào ngũ sau khi liền đợi đến chết, hiện tại đại ngụy lập triều, khắp mọi mặt cũng đến tối ưu hóa. Mỗi 3 năm đổi 1/3, có thể bảo đảm quân đội sức chiến đấu, chú ý sĩ tốt nhớ nhà tình. Lưu Ba Ôn dò hỏi, "Bệ hạ, nếu thực hiện tân quân tịch chế độ, như vậy nguyên bản quân đoàn hóa, có hay không cũng đến thay đổi?" Nguyên bản 8 đại quân đoàn, nhiều phòng thủ phía nam, bây giờ phía nam chư hầu đại thể bị diệt, sắp thực nên điều chỉnh, công tâu thắng. Thần ở. Chấm mệnh ngươi thống lĩnh đem nhà xưởng, chế tạo lần nữa các cấp điều binh hộ phủ. Thần tuân chỉ. Các quân cùng chiến khu tỉ mỉ sắp xếp, tùy ý lại tuyên bố. "Bệ hạ, thần thượng thư bộ lễ thôi diễm, có biểu bẩm tấu lên." "Chuyện gì?" "Nước Kim thừa tướng Hoàn Nhan Tông Hàn, xin đi sứ." Tới thật đúng lúc, nói cho bọn họ biết, lần này nhiều lắm bị ít đồ. Nhìn chấm có thể hay không tâm tình tốt, tạm thời buông tha bọn họ, mặt khác, chấm còn muốn Hoàn Nhan A Cốt đả hạt nhân với Nghiệp Thành, thôi Ái Khanh, ngươi hiểu. Thần tuân chỉ. Sau đó chính là các nơi thứ sử cùng quân trưởng, huyện lệnh đề cử cùng nhận lệnh tình huống, mặc dù là khoa cử tuyển ra chuẩn bị qua lại, thế nhưng cụ thể để ai đi nơi nào nhậm chức, còn phải nghe mọi người ý kiến. Về triều lần thứ nhất lên triều, mở ra nửa ngày, quần thần mới chưa hết thòm thèm hồi phủ. Lăng Tiêu Các. Lý Diệp biểu diễn cổ cầm, trình độ cũng là mới vừa bình thường, nhưng một khúc kết thúc, hoạn quan cùng các cung nữ vẫn là tích cực vuốt mông ngựa. Quốc sư, chân chính chuyện phiền phức, sắp sửa khai mạc, để các nơi bất lương nhân, đúng lúc báo cáo các nơi tình huống, không được sai lầm. Thần tuân chỉ. Người đến, truyền tự thụ, giả hủ, quách gia, lưu cơ, đến một chuyến, chấm muốn xin bọn họ ăn cơm. Dạ. Bốn vị đại thần mới vừa trở lại quý phủ, hiểu được còn chuẩn bị cùng khách mời tán gẫu một ít chuyện, không đàm luận hai câu, trong cung hoạn quan liền đến tìm bọn họ. Hoàng đế xin mời, bọn họ cũng không dám thất lễ, lập tức ngồi trên xe ngựa thẳng đến hoàng cung. Lăng Tiêu Các, yến hội đã dọn xong, 5 người thời gian ngắn, cũng không cần nhiều phô trương. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Đều ngồi đi. Tạ bệ hạ. Trong cung ngự thiện, nếm thử đi, rượu ngon, cá nướng, tay gấu, canh gà, thịt thỏ, đều là thứ tốt ta. Quách Gia uống một hớp rượu, bệ hạ, chúng ta hiện tại luận, vẫn là quân quyền một chuyện chứ. Phùng Hiếu nói không sai, các nơi quân quyền, đến thích đáng xử lý. Lý Diệp bản thân hy vọng, tự nhiên là không sợ những người tay cầm binh quyền tướng lĩnh, thế nhưng quyền lực thứ này là có truyền thừa tính, bất luận cái kia quân vương, cũng không thể hoàn toàn đem khống quân quyền, bọn họ khống chế chủ yếu là khống chế quân quyền tướng. Nếu như trung gian không có khúc chiết, thực quyền tướng quân nhi tử, tuyệt đại đa số đều sẽ không là bản thân. Tự thụ đề nghị, như muốn quản giáo trong quân, chỉ có văn võ tướng chế mới có thể làm chính thức xác lập giám quân chế độ. Nguyên bản Lý Diệp cũng ở trong quân thiết lập giám quân, nhưng chỉ là lâm thời chức vụ, tác dụng thực tế cũng là cho trong quân chủ tướng làm một người quân sư loại hình, bởi vì đối với đời thứ nhất tướng lĩnh, Lý Diệp vẫn là tương đối yên tâm, chí ít tương lai, lòng người không thành a. Lấy văn chế vũ là quân đội lịch sử phát triển xu thế, triều đại nhà Đường phiên trấn tiết độ sứ cũng là bởi vì võ tướng ôm đồn quá nhiều quyền lực, dẫn đến các cứ thế lực sản sinh, đại tống quan văn đem võ tướng ép tới quá chết, thành toàn tống. Văn võ quan chức như thế nào kỳ thực không trọng yếu, then chốt ở chỗ tăng mạnh trung ương tập quyền. Lấy văn thần đảm nhiệm giám quân, giám sát trong quân chủ tướng, nếu là quân đội chiến bại, văn võ quan chức đem phụ có ngang nhau trách nhiệm, lấy này giám quân đem không dám cản tay võ tướng quyết nghị. Đại tống quan văn hạn chế võ tướng, ngoại trừ số ít mấy cái có thể đánh văn nhân ở ngoài, còn lại đánh trận thua, đa số võ tướng gánh loan, quan văn bị phạt ít. Xét thấy cái này giáo huấn, đầu tiên phải đem quyền lực cùng trách nhiệm sáng tỏ hạ xuống. Kỳ thực triều đại văn vũ quan hệ đều ở lẫn nhau biến hóa, mấu chốt nhất vẫn là hoàng đế trang bị, thiên bình bên trong, hoàng đế chính là quan trọng nhất quả cân. Giám quân chế độ, thừa tướng trở lại nghị viết một cái chương trình. Giám quân xuất thân quan văn, nhưng cũng đến hơi biết vũ lược. Dạ, 40 vạn đại quân, chí ít 15 vạn thành tiểu trung ương quân, đóng giữ với đô thành, bất cứ lúc nào điều khiển, còn lại 25 vạn, trú quân ở các yếu địa, phòng ngừa náo loạn, nguyên bản quân đoàn chế độ đã không có tồn tại cần phải, cụ thể sắp xếp, các ngươi thấy thế nào? Binh bộ thượng thư giả hủ nói rằng, bệ hạ, phía nam sơ định, làm an bài đầy đủ binh lực, thủy bộ liên quân 6 vạn liền có thể, ích châu nam man tiểu hoạn, 3 vạn đủ để. Tây bắc còn có người Hồ Tàn quân, hơn nữa bệ hạ chinh phạt tây vực kế hoạch, làm trú binh 6 vạn, bắc bộ Vân Châu đóng giữ 3 vạn liền có thể. Đông Bắc nước Kim hơn nữa cao cú lệ tàn quân, lưu lại 7 vạn ở U Liêu một vùng phòng ngự. Còn lại nội địa không đại địch người, quận binh cùng huyện binh, không tính chuyên trách sĩ tốt, nhưng đánh thổ phỉ giặc cỏ đầy đủ, còn lại 15 vạn trung ương quân, đầy đủ triều đình điều khiển, huống hồ còn có huyền giáp, phi hổ, hãm trận, giáp đen, tứ đại bộ đội tinh nhuệ, bảo đảm trung ương quân quyền mạnh mẽ. Hừ, theo, ấn này sắp xếp ngược lại không tệ, nhưng các nơi chủ soái vẫn cần thích đáng tuyển chọn. Trung ương quân trực tiếp ở bệ hạ thống lĩnh dưới, không cần lại trách chủ soái, còn lại chính là Ích Gia, Giang Hoài, U Liêu, Ung Lương, Vân Cũng, này năm cái quân khu chủ soái cần thận trọng. Giang Hoài trước lưu lại Lý Hiếu Cung, do hắn phối hợp Điển Phong xử lý Giang Đông sĩ tộc, không cần biến động. U Liêu Nhạc Phi có kinh nghiệm đối địch, nước Kim tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn là chính quy dị quốc, chúng ta đến tính dưỡng mấy năm, bên này vẫn để cho Nhạc Phi cùng Lý Tố nhìn chằm chằm. Chương 588, 6 đại quân khu, chương 588, 6 đại quân khu. Lăng Tiêu Các. Đối với các nơi quân sự chủ quan sắp xếp, vẫn là phi thường trọng yếu, dù sao đây chính là chân chính thực quyền chức quan. Bệ hạ, Ích Gia một vùng dễ dàng cắt cứ, vẫn là phái một dòng họ cho thỏa đáng. Quách Gia đề nghị. Để Lý Quang Bật đi qua đi, hắn chấm vẫn là yên tâm, Vân Châu Lý Khắc Dụng có muốn hay không núp đích. Tự thụ nói rằng, để Lý Khắc Dụng cùng Tiết Nhân Quý cùng đi Ung Lương làm sao? Chu Bị đối với Tây vực cùng với Khương để tàn quân tấn công, vẫn cũng khu vực còn lại cùng người Hồ, cũng không nhiều lắm uy hiếp, có thể để cho Triệu Vân trấn thủ. Triệu Vân mà, đúng là không thành vấn đề. Lý Diệp nhìn về phía Tự Thụ, dừng một chút. Triệu Vân cũng coi như là ký châu phái, bất quá đối với phe phái đấu tranh không làm sao tham dự, Tự Thụ đề cử Triệu Vân, cũng là bởi vì này như gần như xa quan hệ. Vẫn cũng một vùng, liền giao cho Triệu Vân đi, Ngũ Phương giám quân đây. Ích Gia có Từ Thứ, Ú Liêu có Ngu Doan Văn, Giang Hoài có Điền Phong ở, Vân cũng cùng Ung Lương, các ngươi có đề nghị gì? Lưu Ba Ôn nói rằng, có thể dùng Đồng Chiêu đảm nhiệm Vân cũng giám quân, để Thẩm Phối đảm nhiệm Ung Lương giám quân. Cũng được, liền định ra đi, các quân khu phó tướng cũng đến quy hoạch một phen. Mấy người thảo luận gần một cái canh giờ, cuối cùng cũng coi như là đem một loạt chi tiết nhỏ đều định ra rồi, bao quát các quân khu phó tướng, cùng với cụ thể đến mỗi cái quân thiên tướng, tỷ tướng, hành quân tư mã, chỉ đợi lần sau lên triều ban bố. Ngoại thần tản đi sau, Lý Diệp còn phải tiếp tục xử lý các bộ bẩm tấu lên tới được tấu chương, nhìn toàn quốc các nơi đều phát sinh những chuyện gì. Thiên hạ nhất thống, thành tựu đô thành nghiệp thành, tự nhiên là rất vui mừng, dân chúng cũng chúc mừng chiến sự kết thúc, loại bỏ chiến tranh mây đen, cuối cùng cũng coi như là có một tia hỉ khí. Dịch Quan bị mang về Lục Tốn liền thu xếp ở chỗ này, vi lô pha trà, phối chút điểm tâm. Này phương Bắc quả nhiên lạnh a, cũng còn tốt có lò lửa. Lục Tốn trà sát tay, hắn không một chút nào gấp, không phải là bị mang đến này hơn nửa tháng không bị mời thấy mà, ngược lại không lo ăn uống, có một số việc đến bình tĩnh. Lục tiên sinh, có khách tới chơi. Ngoài cửa phòng, đột nhiên truyền đến khách sạn tiểu nhị âm thanh. Hả? Đến rồi. Lục Tốn lập tức từ trên giường nhỏ thoăn hạ xuống, bước nhanh đi đón khách. Xông tới mặt chính là một cái nhìn 10 tuổi ra mặt thiếu niên, bên người theo một tên trắng hán. Lý Vũ, Điện Mãn, nhìn thấy Lục tiên sinh, hai người chắp tay thi lễ, Lục Tốn cũng vội vàng đáp lễ. Tại hạ Lục Tốn, các hạ nói vậy chính là thánh thượng công tử, xin mời vào. Lục Tốn đem hai người mang vào trong phòng, Điện Mãn đứng ở cửa bảo vệ. Ngồi. Lục Tốn đưa tay ra hiệu. Lý Vũ hỏi, tiên sinh chính là phụ hoàng tìm cho ta thư đồng? Lục Tốn gật gật đầu, hừm, có thể nói như vậy. Tiên sinh tự so với Dương Tu làm sao? Không bằng, Dương Đức tổ chi danh khí, Tốn tự so với không bằng, một thân mạch cũng không bằng, nó dũng khí càng không như. Cái kia tiên sinh khéo nơi nào? Công tử muốn học cái gì? Tương lai ý muốn như thế nào? Phu hoàng vừa đã bình định thiên hạ, vũ nguyện học trị quốc an dân chi đạo. Được, trị quốc an dân, cần nhân đức, cần ngăn được, cũng cần vũ lược. Đại ngụy còn có chinh chiến, đả kích ngấm ngầm hay công khai vô số, công tử vẫn cần cẩn thận, mà đại vương Xuân Thu cường thịnh, công tử cũng không cần quá mức lộ hết ra sự sắc bén, không lên tiếng thì thôi, làm một tiếng hót lên làm kinh người. Tiên sinh là nói, muốn ta giấu tài. Không sai, năm ngoái như năm án, công tử cũng biết. Có nghe thấy, phụ hoàng liên lụy không ít người. Cái kia chính là Viên Thượng cùng Quách Đồ sai lầm, mà bọn họ dựa lưng Lâm công tử, cũng có thể tính là Lâm công tử sai lầm, công tử ghi nhớ kỹ, lập công không trọng yếu, chúng ở không sai, lý tưởng của ngươi, không cho một bước chi sai. Vũ, thu giáo. 11. Mấy ngày sau, lên triều lại mở. Thánh thượng Lâm triều, bách quan làm lễ. Chúng thần bái kiến thánh thượng, nô hoàng và thuế, đại ngụy và niên. Chúng ái khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Trước đó vài ngày, thương nghị quân khu phân hóa, dĩ nhiên hoàn thành, chấm cùng một đám cố quang chi thần sau khi thương nghị, bao quát trung ương trực lệ ở ngoài, hóa thành năm đại quân khu, tiểu đồng tử tuyên bố một hồi. Dạ. Tiểu đồng tử đứng ra, đánh khai thánh chỉ. Thuận lòng trời hợp thời, được tư minh mệnh. Thiên hạ sơ định, nhưng mà các nơi cũng có phản bội phần tử quấy phá, lấy quân khu phân chia, an bài binh tướng, lấy định quốc thổ, đại ngụy cảnh nội, định ra trực lệ, U Liêu, Vân Cũng, Ung Lương, Giang Hoài, Ích Gia, 6 đại quân khu. Hứa Chử thống lĩnh Huyền Giáp kỵ 3000, Cao Thuận thống lĩnh Hám trận doanh 5000, Lý Tồn Hiếu thống lĩnh Phi Hổ kỵ 8000, Tần Chấn thống lĩnh Hắc Giáp vệ 15000, trực tiếp đóng giữ với Nghiệp Thành. Trực lệ tổng đốc binh lực 15 vạn, dưới hạt đệ nhất đến 30 quân, Thánh thượng thân đốc, Lý Đạo Tông, Thích Kế Quang, đảm nhiệm phó đô đốc, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Hoàng Trung, Vương Ngạn Trương, Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sửu, Quách Hoài, Hạ Hầu Đôn, Trình Phổ, đảm nhiệm chủ tướng. U Liêu tổng đốc binh lực 7 vạn, dưới hạt thứ 31 đến 44 quân, nhận lệnh Nhạc Phi, đảm nhiệm U Liêu đại đô đốc, Lý Tố, Tân Khí Tật vì là phó đô đốc, Ngô Doan Văn đảm nhiệm giám quân, Lý Tự Nghiệp, Hùng Quốc Hải, Hàn Dương, Điền Dự, Phan Trụ, Đoàn Đổi, Liễu Nghị, Diêm Lưu, đảm nhiệm chủ tướng. Vân Cung tổng đốc binh lực 3 vạn, dưới hạt thứ 45 đến 50 quân, nhận lệnh Triệu Vân, đảm nhiệm Vân Cung đại đô đốc, Trương Hợp đảm nhiệm phó đô đốc, Đồng Chiêu mặc cho giám quân, Khiên Triều, Hứa Định, Cao Lãm, Phan Phượng, đảm nhiệm chủ tướng. Ung Lương tổng đốc binh lực 6 vạn, dưới hạt thứ 51 quân đến 62 quân, nhận lệnh Lý Khắc Dụng, đảm nhiệm Ung Lương đại đô đốc, Tiết Nhân Quý đảm nhiệm phó đô đốc, Thẩm Phối mặc cho giám quân, Bàng Đức, Từ Hoàng, Ngụy Duyên, Tào Chân, Tôn Lễ, Lữ Tưởng, Lữ Khoáng, đảm nhiệm chủ tướng. Giang Hoài tổng đốc binh lực 6 vạn, dưới hạt thứ 63 quân đến 74 quân, nhận lệnh Lý Hiếu Cung, đảm nhiệm Giang Hoài đại đô đốc, Hàn Thế Trung đảm nhiệm phó đô đốc, Điền Phong mặc cho giám quân, Lữ Mông, Tưởng Khâm, Chu Thái, Vương Lăng, Hoàng Tự, Văn Xính, đảm nhiệm chủ tướng. Ích Gia tổng đốc binh lực 3 vạn, dưới hạt thứ 75 quân đến 80 quân, nhận lệnh Lý Quang Bật, đảm nhiệm Ích Gia đại đô đốc, Trương Yến vì là phó đô đốc, Từ Thứ mặc cho giám quân, Biện Hỉ, Vương Bình, Phùng Tập, Trương Nam, Tào Nhân, đảm nhiệm chủ tướng. Bệ hạ thánh minh. Phía dưới văn võ bá quan lập tức phụ hòa nói. Thượng thư bộ lễ Thôi Diệm đứng ra, gián ngôn nói, khởi bẩm bệ hạ, thiên hạ sơ định, tính xin bệ hạ sớm lập thái tử, dẹp an xã tắc. Lý Diệp gõ gõ long án, thôi thượng thư ý gì a? Nhất thống thiên hạ, nhưng chấm năm nay có điều 30 lại bà, thái tử việc, gấp cái gì? Hoặc là nói, ai khanh muốn lập ai? Thân vạn không dám tiếng càng. Lui ra đi, việc này ngày sau lại bàn. Thôi Diễm lui trở lại. Nếu như không có chuyện quan trọng, bài triều đi. Bài triều. Ngụy quốc lập triều sau khi đã bắt đầu từng bước đi tới quỹ đạo, nhưng mà nước Kim bên kia có thể nói là chó cắn áo rách. Rét đậm đã tới, nước đóng thành băng. Kim thành ở ngoài khu tụ tập bị Lý Tố thiêu hủy sau, nước Kim không ít bách tính đều đông chết tại đây cái mùa đông. Hoàn Nhan Tông Hàn bận bịu sức đầu mẹ chán, cũng may Hoàn Nhan đổ mẫu tiêu diệt Cao Cú Lệ sau khi cướp đoạt tới được vật tư, cho nước Kim trở về một điểm huyết, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thiệt thòi. Việc này liên quan với Hoàn Nhan Tông Hàn đưa ra đi sứ điều kiện, Ngụy Hướng Phương diện cũng đưa ra hồi phục, yêu cầu nước Kim đền tiền, bày đồ cúng, hạt nhân. Chương 589, Kim khiến vào Ngụy, Giang Đông náo loạn. Chương 589, Kim khiến vào Ngụy, Giang Đông náo loạn. Kim thành, Ú Liêu một trận chiến, nước Kim tổn thất nặng nề. Hoàn Nhan A Cốt đã tuy rằng người đã trung niên, nhưng nguyên bản cũng coi như hăng hái, trận chiến này sau khi đều có vẻ già yếu rất nhiều. Ngụy quốc muốn chúng ta tiến cống hạt nhân, vậy thì cho. Hoàn Nhan A Cốt đã đối với bên cạnh Hoàn Nhan Tông Hàn nói rằng, không phải là tiến cống cùng hạt nhân mà, đại trượng phu coi được giãn được, ngày sau sớm muộn đòi lại. Hoàn Nhan Tông Hàn hỏi, đại vương, chất vị công tử kia với nghiệp. Hoàn Nhan A Cốt đã nhắm mắt trở nên trầm tư, hắn tổng cộng 4 cái nhi tử, vì là động viên bách tính, giết trưởng tử tông làm, còn sót lại 3 cái, đều rất có tài năng, từ bỏ ai cũng có chút không muốn. Để tông nhìn tới đi. Nội tâm đắn đo một lúc, Hoàn Nhan A Cốt đã vẫn là làm ra lựa chọn. Dạ. Hoàn Nhan Tông Hàn biết được, này không chỉ là hạt nhân sự tình, cũng là đem thế tử định ra đến rồi. Hoàn Nhan Tông càng chết rồi, Hoàn Nhan Tông bật ở trong triều hy vọng còn chưa đủ, có thể tranh cướp thế tử vị trí, chính là tông vọng cùng tông phụ, đem Hoàn Nhan Tông vọng đưa đi nghiệp thành làm hạt nhân, trên căn bản tuyệt hắn thế tử con đường. Đại vương, thần dự định 3 ngày sau đi sứ Ngụy triều, tính xin đại vương bảo trọng thân thể. Hừm, Tông Hàn, đại kim dựa vào ngươi, sớm chút trở về. Thần, tuân mệnh. Hoàn Nhan A Cốt đã năm gần 50 tuổi, lần này đại bại sau, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, không thể không cân nhắc người kim tương lai. Mấy tháng sau, Hoàn Nhan Tông Hàn đến thăm nghiệp thành, hôm nay tới đây, hắn thái độ càng kiêm tốn. Chỉ là, lần này nên tiếp hắn chỉ là một cái lễ bộ trung đẳng quan chức, đem hắn cùng nước Kim sứ giả đoàn mang đến trạm dịch sau, chỉ nói để bọn họ chờ đợi chuyển triệu, liền rời khỏi. Thừa căn cung, tôi riêng báo cáo, vậy hạ, Hoàn Nhan Tông Hàn mang theo nước Kim sứ giả đoàn đã đến nghiệp thành, dựa theo ngài ý tứ, thu xếp hạ xuống. Hừ, để hắn đợi đi, nha, còn có, bọn họ không phải coi Hoàn Nhan Tông vọng là hạt nhân mà, đem hắn đơn độc làm ra đến, phóng tới chúng ta chuẩn bị cho hắn nhà nhỏ bên trong, hằng ngày quản giáo. Dạ. Không thể không nói, Hoàn Nhan A Cốt đã mấy cái nhi tử trình độ cũng khá, nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình phát triển lời nói, cái này Hoàn Nhan Tông vọng chính là tù binh Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông hai người này rác rưởi người. Theo thời gian trôi đi, các nơi quân chính phổ biến cũng đang tiếp tục, tất cả thuận lợi phát triển, cũng không có gì bất ngờ xảy ra hơi nhỏ phiền phức. Khởi bẩm bệ hạ, Giang Đông Điền Phong, 600 dặm khẩn cấp. Rốt cục đến rồi. Lý Diệp tiếp nhận mật tin. Giang Đông sĩ tộc đại thể bất mãn với Ngụy quốc thổ địa chính sách, bắt đầu làm sự tình. Dựa theo đại Ngụy thổ địa pháp quy định, sĩ tộc khẳng định là gặp chịu thiệt, nhưng sĩ tộc ánh mắt cũng không hạn chế với trước mặt, mấy trăm năm qua, sĩ tộc sức mạnh không ngừng biến hóa, lúc cường lúc yếu, nhưng vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Sĩ tộc trên bản chất thuộc về giai cấp địa chủ, chỉ cần chế độ là chế độ phong kiến, như vậy giai cấp địa chủ liền không thể bị tiêu diệt. Bọn họ có thể gọi sĩ tộc, cũng có thể gọi những khác tên gọi, bọn họ thuộc về địa phương thế lực, bây giờ triều đình mới vừa thành lập, chính là trung ương triều đình như mặt trời ban trưa thời điểm, nhưng có thể kéo dài bao lâu? Chỉ cần trung ương xuất hiện biến động, chính là địa phương phát triển cơ hội tốt. Thành tựu triều đình thủ lĩnh hoàng đế, cũng không thể mỗi một đời đều là minh quân, một cái hôn quân liền có thể phá hủy mấy đời tích lũy. Khoa cử chế độ phổ biến, có kỹ thuật làm giấy cùng in ấn thuật, có thể thế nào? Hàn môn có điều là chán nạn sĩ tộc, bọn họ cùng bình dân trong lúc đó vẫn như cũ tồn tại hưởng câu. Tân dưới chế độ, có điều là ở sĩ tộc, hàn môn, địa phương cường hào áp bá, những này đọc nội thư nhân ra, hình thành đối với triều đình quan chức thay máu mà thôi. Bình dân vẫn như cũ không có bao nhiêu cơ hội đi học, trên cái nào tìm nhiều như vậy biết chữ tiên sinh giáo dục bình dân? Chúng hồ biết chữ chỉ là cơ sở, khoảng cách đạt đến khoa cử chúng tuyển trình độ còn có một đoạn dài trên lệch. Sĩ tộc cáo giả chỉ cần ở trước mắt ngắn ngủi ngủ đông, là một cái ổn định vương triều, chỉ cần bọn họ không đi xúc phạm luật pháp, như vậy cho dù là hoàng đế cũng không thể đem bọn họ như thế nào, pháp loạn thì lại có nguy, hiện tại cắt chút thịt, tương lai còn có thể lại tăng lại đến. Đối với nương theo Lý Diệp lập nghiệp Hà Bắc sĩ tộc, cùng với căn cơ thâm hậu Hà Nam sĩ tộc, bọn họ cũng chờ nổi, ngày sau còn dài, hơn nữa này hai đại phe phái, bọn họ cũng là lẫn nhau đối địch, hình thành ngăn được, lẫn nhau nhìn chằm chằm chờ đối phương lộ ra sơ sót. Cho tới phương Bắc còn lại các châu sĩ tộc, ở cuối thời nhà Hán hôn chiến bên trong tiêu hao không nhẹ, đã vô lực đối kháng trung ương tập quyền, chỉ có thể thỏa hiệp, Kinh Châu cùng Hoài Nam cũng tương tự như vậy. Ích Châu phương diện Đông Châu phái đại thể về quê, lưu lại bất động sản đại thể bị bắt vì nước có, đổi lấy triều đình đối với bọn họ nâng đỡ. Ích Châu địa phương sĩ tộc tuy rằng không còn bị Đông Châu phái đè lên, nhưng vẫn như cũ không có từ bên trong thu được quá thật tốt nơi, thực lực vẫn cứ không được. Về quê Đông Châu phái người, nhưng là thu được triều đình nâng đỡ, trở thành một cỗ sinh động với Tam Phụ cùng Nam Dương sức mạnh mới, ngăn được ở nhất thống cuộc chiến bên trong, nơi đây khu sinh ra mới phát thế lực. Chỉ có Giang Đông sĩ tộc, địa phương của bọn họ tính nguyên bản liền rất mạnh, hơn nữa diệt Ngô cuộc chiến lúc, không ít sĩ tộc phản chiến, thực lực bảo lưu không ít. Ở Ngô quốc, bọn họ có thể hôn đến trung ương cao tầng, nhưng ở Ngụy quốc, những này giang người ngoài làm sao có khả năng đấu thắng Hà Bắc Hà Nam hai đại phe phái? Đã như thế, chẳng bằng dựa vào trời cao hoàng đế xa, đối kháng đại Ngụy thổ địa pháp, từng bước cùng Dương Châu, Hàng Châu quan viên địa phương bắt đầu cấu kết, nhu cầu tự thân quyền lợi. Đáng tiếc bọn họ gặp phải mềm không được cứng không xong điện phong, an quả đáng sau liền bắt đầu chủ bị tụ chúng động thủ. Lục gia cùng Cố gia, bởi vì Lục Tốn cùng Cố Ung bị Lý Diệp mang về Nghiệp Thành, được cho thả ra một cái không sai tín hiệu, nhưng còn lại Chu gia cùng Trương gia, liền tích cực liên lạc giang đông to nhỏ sĩ tộc, chuẩn bị ở địa phương trùng kiến ổ bảo, chống lại Ngụy quốc quan trước. Như gần như xa, cũng không dám trực tiếp khởi binh tạo phản. Chuyên chỉ, để Lý Hiếu cung phái người phối hợp điện phong, giang đông sĩ tộc không phối hợp đại Ngụy chính lệnh phổ biến người, giết không tha. Dạ. Trong nước đại phe phái không thể tùy tiện động, nếu không sẽ dao động quốc bản, nhưng giang đông sĩ tộc loại này nhị lưu mà rời xa trung nguyên sĩ tộc đoàn đội, vẫn là có thể trấn áp. Mấy tháng trong thời gian, giang đông náo loạn, phát sinh dùng binh khí đánh nhau, quan chức cùng địa phương sĩ tộc cường hào ác bá xung đột tăng lên, thậm chí bạo phát chuyện máu me, giang hoài đại đô đốc Lý Hiếu cung tự mình dẫn 3 vạn đại quân bình loạn. Khai nguyên 5 năm, tháng 2, giang đông sĩ tộc nghịch phản hoạt động bị bình, cầm đầu Chu gia cùng Trương gia bị diệt tộc, còn lại sĩ tộc cường hào ác bá đều chịu đến không giống trình độ xung kích, thuận theo Ngụy quốc Lục gia cùng Cố gia bị giúp đỡ tới. Điền Phong thừa dịp bình loạn sau khi hoàn cảnh thanh minh cơ hội, bắt đầu trắng trận chỉnh đốn giang đông chính vụ, phổ biến đại Ngụy tân pháp. Tin tức truyền về Nghiệp Thành sau, Lý Diệp đơn giản nhìn một chút Lý Hiếu cung cùng Điền Phong tấu chương, cũng là không nhiều hơn nữa quản. Chỉ là giang đông sĩ tộc nhu nghịch, Lý Hiếu cung dẫn theo 3 vạn đại quân, nếu là giải quyết không được, hắn cũng không cần thiết lại thống binh. Kéo gần nửa năm, Hoàn Nhan Tông Hàn mấy lần xin mời thấy, Lý Diệp đều là tránh mà không gặp, ngày hôm nay lại tới nữa rồi. Bệ hạ, nước Kim sứ thần dâng thư cầu kiến. Cũng gần như 2 ngày sau lên triều, tuyên hắn lên điện. Dạ. Chương 590, khai nguyên tình thế, chương 590, khai nguyên tình thế. Cam Tuyển cung đại điện. Hoàn Nhan Tông Hàn cung cung kính kính quỳ lạy, ngoại thần bái kiến thánh thượng. Hoàn Nhan đại sứ, chúng ta nhưng là hồi lâu không thấy, lần trước các ngươi nhưng là thế tới hung hăng a. Nghe Lý Diệp trêu chọc, Hoàn Nhan Tông Hàn có chút thẹn thùng. Thánh thượng, đây là ta nước Kim trong triều tiểu nhân gây xích mích, chúng ta vạn không dám đối với đại Ngụy có lòng bất chính. Được rồi, các ngươi có hay không lòng bất chính không trọng yếu, trở về đi thôi, thế chấm hảo hảo khai phá đông bắc, từ nay về sau, an phận chút. Ngoại thần, tạ thánh thượng long ân. Hoàn Nhan Tông Hàn lại lần nữa lạy xuống. Lý Diệp khoát tay áo một cái, để hắn lui ra, nếu không có hiện tại không phải bắt phạt thời cơ tốt, sao có thể để cho các ngươi sống tạm. Ngụy quốc nhất thống thiên hạ, trở thành hoa hạ trên mặt đất cái thứ ba đại nhất thống vương triều, tự nhiên đến thu thập cuối thời nhà Hán tàn cục, nếu là mới vừa nhất thống liền phát động đối ngoại chiến tranh, chỉ có thể tạo thành trong nước hỗn loạn. Đánh đông bắc, ngàn dặm vận chuyển lương thực, cần triệu tập lượng lớn nhân lực vật lực, trong nước có kế và người, cũng sẽ có động tác, nội bộ bất ổn mà nói ở ngoài người, tất nguy, ngày xưa đại tần làm sao vong, giao huấn còn chưa đủ sao? Hoàn Nhan Tông Hàn sứ đoàn đang hoàn thành ngoại giao nhiệm vụ sau, liền khởi hành trở về. Ngụy hướng bây giờ bên trong an ở ngoài ổn, ở đời thứ nhất quân thần đồng tâm hiệp lực dưới, bắt đầu rồi toàn phương diện phát triển kinh tế, đồng thời cũng có thể đối với một ít phía nam bản địa cùng tây vực các nước, tiến hành một ít quy mô nhỏ động tác. Khai nguyên 7 năm, công nguyên 203 năm. Hàn Thế Trung thống lĩnh thủy sư, trước sau đến Chu Nhai, Di Châu, thiết lập Chu Nhai quận lệ thuộc Giao Châu, xác định Di Châu quy vì là đại Ngụy danh giới. Khai nguyên 8 năm, công nguyên 204 năm. Lý Hiếu cung, Điền Phong, quét sạch Sơn Việt các bộ, đem Sơn Việt triệt để nạp vì là Ngụy dân. Khai nguyên 9 năm, công nguyên 205 năm. Lý Quang Bật, từ thứ Nam Trinh, thâm nhập Khô Cản, thu phục Nam An, dẫn dắt người Man hướng đi văn minh khai hóa. Khai nguyên 10 năm, công nguyên 206 năm. Phạm Trọng Yêm thủ lĩnh, đốc gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, đẩy mạnh phía Nam kinh tế khai phá. Nước Kim Hoàn Nhan A Cốt đã chết bệnh, Hoàn Nhan Tông phụ vào chỗ, tiếp tục hướng về Ngụy hướng xương thần tiến cống. Khai nguyên 11 năm, công nguyên 207 năm. Lý Diệp tứ Lý Khắc Dụng giả thiết, thống lĩnh Ung Lương 12 quân, chinh phạt Tây vực, triệt để bình định Tây vực dung chuyển các nước, giữ gìn con đường tơ lụa an ổn. Khai nguyên 12 năm, công nguyên 208 năm. Lý Khắc Dụng, Tiết Nhân Quý, Tây vực cuộc chiến đại thắng, diệt Tây vực bảy quốc, thu phục còn lại các nước, các quốc gia đều hướng với Ngụy, Lý Diệp trùng thiết Tây vực đô hộ phủ, nhận lệnh trương hợp đảm nhiệm Ngụy quốc người đầu tiên nhận chức Tây vực đô hộ. Khai nguyên 13 năm, công nguyên tháng 2 năm 09 năm. Lý Diệp điều động Trần Cung, Tuân Phỉ, Tào Phi, dẫn dắt đại Ngụy người đầu tiên nhận chức chính thức Tây vực sứ đoàn, đi sứ Tây vực, từ lục lộ thăm dò phương Tây. Khai nguyên 14 năm, công nguyên năm 210. Quốc sư Viên Thiên Cương chết bệnh, Lý Diệp lấy vương tước chi lễ, đem chôn ở Trung Nam Sơn, từ đó bất lương xoáy thân phận thành mê. Cùng năm, thừa tướng Bắc Hải Vương tự thụ ở Nghiệp Thành chết bệnh, tặng Thủy Hảo, Văn Trung. Khai nguyên 15 năm, công nguyên 211 năm. Lý Diệp hạ lệnh rời đô Lạc Dương, lấy Nghiệp Thành vì là Bắc đều, Lạc Dương vì là Nam đều, đem Điền Phong triệu hồi Lạc Dương, do Hí Chí Tài đảm nhiệm Giang Hoài giám quân. Khai nguyên 16 năm, công nguyên 212 năm. Ngụy đô Lạc Dương, vạn quốc đến chầu tự nhất thống thiên hạ, đã qua 10 năm lâu dài, ở Ngụy quốc đời thứ nhất quân thần nỗ lực, Ngụy hướng kinh tế cấp tốc phát triển, nhân khẩu tăng trưởng, bách tính hòa nhạc, sẽ thành khai nguyên tình thế. Lạc Dương thiên khải các tầng cao nhất. 45 tuổi Lý Diệp cũng đã tóc mai điểm bạc. Bất lương soái, khai nguyên tình thế, như ngươi ta mong muốn, bách tính an khang, dương dương tự đắc. Trên người mặc bất lương xoáy trang phục, mang theo mặt nạ nam tử đứng tại sau lưng Lý Diệp, Tần Hoàng quét lục hợp, khó chặn Tần Nhị thế mà chết, văn cảnh chi trị an xã tác, nhưng mà Hung Nô nhiều lần nam xâm, kết giao để cầu hòa hoãn, Hán Vũ Đế vung mâu mặc bắc, đánh tan Hung Nô, nhưng tiêu hao hết đại Hán phủ khố. Kim bệ hạ, bình định cuối thời nhà Hán mù mịt, an bách tính, ổn xã tác, 10 năm như cũ, chậm rãi về phía trước mà không nghỉ chân, quốc lực khôi phục, tứ di phục tùng, vạn quốc đến chầu nên phải thiên cổ nhất đế. Mà xem hậu thế sách sử đánh giá đi, ngươi đi chuẩn bị sự kiện kia. Thần tuân chỉ. Khai nguyên 17 năm, công nguyên 213 năm. Lý Diệp tự Lạc Dương xuất phát, xuất lĩnh 1000 huyền giáp kỵ, giản trang 5 tuần. Cùng năm, Điền Phong ở Lạc Dương chết bệnh, Thủy Hảo, Văn Trinh. Khai nguyên 18 năm, công nguyên 214 năm. Nước Kim thừa tướng Hoàn Nhan Tông Hàn chết bệnh. Tháng 10, Lý Diệp trở về Lạc Dương, hạ lệnh Vũ Liêu biên quân chuẩn bị chiến đấu. Khai nguyên 19 năm, công nguyên 215 năm. Đầu xuân, Lý Diệp xuất lĩnh huyền giáp kỵ, phi hổ kỵ, cùng với trực lệ 10 vạn binh mã, đi đến Liêu Châu, tổng lĩnh Vũ Liêu biên quân 7 vạn, ngự giá thân chinh, thảo phạt nước Kim. Công tử Lý Vũ theo quân, Lưu Ba Ôn, Lục Tốn, Tư Mã Ý, đảm nhiệm tổng quân, Hoa Hâm, Gia Cát Lượng, tổng đốc Lương Thảo. Hàn Thế Trung, Lữ Mông, thống lĩnh xuất 2 vạn thủy sư, đến Liêu Châu Loan, chuẩn bị đối với hướng Hàn bán đảo, tiến hành đổ bộ tác chiến. Nay dịch, chỉ ở một lần thu phục Đông Bắc, hướng Hàn, bình định một biên hoạn. Tiền tuyến Huyền Thố Thành. Lý Diệp đổi giáp trụ, ngồi ở soái vị trên. Văn võ quan chức phân bộ đứng ở hai bên. Khởi bẩm bệ hạ, nước Kim sứ thần Hàn Sĩ Tiên cầu kiến. Tiên. Hàn Sĩ Tiên đi vào nghị sự đường sau, đầu tiên là hành lễ, sau đó dò hỏi, thánh thượng, cớ gì trinh phạt nước Kim? Lý Diệp nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cười cợt, Hoa Hạ chư hầu trinh phạt, hoặc cần sư xuất hữu danh, nhưng chấm chưa từng nghe trinh phạt mang gì, cần lý do. Thánh thượng, đại ngụy nhưng là lễ nghi chi bang. Lễ nghi là đánh ra đến, trước tiên đánh, mới có thể nói lễ nghi, như vậy người khác mới gặp nghe. Đông Bắc khu vực, từ xưa tới nay chính là Hoa Hạ lãnh thổ, chấm chính là Viêm hoàng tử tôn, Tam hoàng ngũ đế sau khi, thừa Tần Hán chí hướng, bây giờ ta đại ngụy đại biểu Hoa Hạ, nước Kim chính là đại ngụy chi lãnh thổ, Hoàn Nhan không làm theo, cố chấm diệt. Thánh thượng. Lý Diệp phất phất tay, thị vệ chung quanh lập tức tiến lên, áp Hàn Sĩ Tiên. Nước Kim nếu là đầu hàng vô điều kiện, tuyên bố quy vì là ngụy người, từ bỏ võ trang, chấm đúng là có thể cho các ngươi một con đường sống, trở về đi thôi. Hàn Sĩ Tiên sau về phía sau, bàn giao chuyến này kết quả, Hoàn Nhan Tông phụ tự nhiên không thể đầu hàng, lập tức điều động toàn quốc binh lực, chuẩn bị phản công. Ngụy quân bên này, Lý Diệp cũng lời chính mình ăn bài, cụ thể chiến thuật để Nhạc Phi đi sắp xếp là được. Ở Nhạc Phi hoạch định xuống, Ngụy quốc đại quân quân chia thành 3 đường, vượt qua ngàn dặm khu không người, khởi xướng đối với người Kim xảo huyệt tổng tiến công. Làm quốc lực ưu thế đạt đến trình độ nhất định lúc, liền đã thành nghiền ép chi thực lực. Nước Kim phương diện, cũng quân chia thành 3 đường phòng ngự. Ngoại trừ Ngột Nhan Quang miễn cưỡng chống lại rồi quân cánh tả Trương Phi, Trình Phổ bên ngoài, Lý Tố cùng Trương Liêu cánh phải quân đại phá Hoàn Nhan đồ mẫu, diệt sạch Quách Dược sư bộ, đẩy mạnh hướng về Kim thành. Nhạc Phi chủ lực cũng đánh tan Hoàn Nhan lâu thất, Lý Tồn Hiếu trận chiến nước Kim tiên phong Vương Bá Long, nước Kim Tôn thất đứng đầu Hoàn Nhan Thịnh cũng bị Tân Khí tật với trong loạn quân bắt sống. Ngụy quân 3 đường quân, 2 tháng một bình. Sau đó, Hàn Dương xuất lĩnh quân nghiệm trợ đánh lén Ngột Nhan Quang phía sau, cùng Trương Phi, Trình Phổ tiền hậu giáp kích, Ngột Nhan Quang chỉ được xuất quân phá vòng vây, rút về Kim thành. Ngụy quân 3 đường đại quân, ở Kim thành hoàn thành hội sư, vây quanh nước Kim đô thành. Ngoài ra, Hàn Thế Trung cùng Lữ Mông, tại triều Hàn bán đảo thuận lợi đổ bộ, tập kích Bình Tương, thủ thành Hoàn Nhan Tông bật trực tiếp bị đánh ngông, phòng thủ mấy ngày sau, bỏ thành phá vòng vây, bị Lữ Mông phục kích bắt được. Chương 591, Diệt Kim, Thái tử Lý Vũ, chương 591, Diệt Kim, Thái tử Lý Vũ. Kim thành trên thành lầu, Hoàn Nhan Tông phụ nhìn phía dưới Ngụy quốc đại quân, sắc mặt tái nhợt. Soái kỳ dưới, Nhạc Phi hô, Hoàn Nhan Tông phụ, ta đại Ngụy đại binh áp sát, bọn ngươi chủ lực đã diệt, còn chưa đầu hàng sao? Nước Kim đối với Đông Bắc dù sao cũng là từ linh khai phá, tòa này Kim thành trong thành không có bao nhiêu thọc sâu cùng nhân khẩu, Ngụy quân đẩy lên nơi này, cũng đã đem ngoài thành nước Kim phản kháng thế lực toàn bộ tiêu diệt, cô thành tử thủ, vậy thì thật sự chết rồi. Nhạc Phi nói tiếp, ta đại Ngụy hoàng đế bệ hạ có chỉ, người Kim ra hàng, lấy khiên dương lễ, bằng không đổ người Kim tôn thất. Lời vừa nói ra, Hoàn Nhan Tông vọng đều run lên một cái, nắm đấm nắm chặt. Lấy người Kim đầu hàng lễ tiết đến nhục nhã người Kim. Đại vương, thần nguyện tử chiến. Nột Nhan Quang ôm quyền chờ lệnh. Lưu Ngạn Tông nói rằng, đại tướng quân, trong thành binh mã không đủ 5000, ngươi bù đắp được Nhạc Phi hơn 100000 đại quân sao? Thực lực cứng Nột Nhan Quang cũng hết cách rồi, hắn lại không thể táp đầu thành binh, tướng lĩnh lại có thêm năng lực, không binh cũng không có biện pháp. Cô không được khiên dương lễ, Trần Hòa thượng. Mặt tướng ở. Triệu tập cấm quân, theo cô xuất chiến, Lưu thừa tướng, hậu sự liền giao cho ngươi. Thần, tuân chỉ. Lưu Ngạn Tông cũng lĩnh hội Hoàn Nhan Tông vọng ý tứ. Đại vương, ngài. Nột Nhan Quang còn không phản ứng lại, Hoàn Nhan Tông vọng giơ tay ra hiệu hắn không cần hỏi. Cô không chịu nhục, nhưng Hoàn Nhan bộ tộc không thể diệt, các khanh đều an. Kim thành cổng thành từ từ mở ra, chờ đến không phải người Kim khiên dương lễ, mà là nước Kim cuối cùng cấm quân thiết kỵ. Hoàn Nhan Tông vọng cùng cấm vệ Hoàn Nhan Trần Hòa thượng, xuất linh thiết kỵ xung phong, tấn công về phía Ngụy quốc quân trận. Nhạc Phi vung lên cờ lệnh, huyền giáp kỵ chính diện ngăn chặn, phi hổ kỵ ra hai cánh chặn giết. Người Kim vẫn có chút khí tiết. Đáng tiếc ở ta đại Ngụy gót sắt trước mặt, chỉ có bại vong. Hoàn Nhan Tông vọng lấy chết cáo tế Hoàn Nhan A Cốt Đả, ở chết ở xung phong trên đường, bị Hứa Chử chém giết, cấm quân đại tướng Hoàn Nhan Trần Hòa thượng cũng không địch lại Lý Tôn Hiếu, bị đâm ở dưới ngựa. Điểm ấy khúc nhạc giọng ngắn, hoàn toàn ảnh hưởng không được đại tình thế. Kim thành bên trong, Hoàn Nhan lâu thất, Lưu Ngạn Tông, Hàn Sĩ Tiên, nâng đỡ Hoàn Nhan Tông vọng nhi tử Hoàn Nhan Tề, kế nhiệm Kim Vương. Hoàn Nhan Tề tại vị không đủ một cái canh giờ, liền bị lấy khiên dương lễ đưa ra. Nước Kim đầu hàng. Huyền Thố thành. Đại thắng. Bệ hạ, đại thắng a. Lưu Bá Ôn bước nhanh đến, đem chiến báo đưa cho Lý Diệp. Bệ hạ, Nhạc tướng quân đại phá nước Kim, Hoàn Nhan tông vọng chết trận, nó tử Hoàn Nhan tể, dựa theo yêu cầu của ngài, lấy khiên dương lễ ra hàng. Được, Nhạc phi này dịch đại công, được, truyền lệnh di chuyển 7 phần 10 người Kim, phân cách xuôi nam, lại xuống khiến điều đi ký châu các quận bộ phận bách tính, tạo thành một nhánh đông bắc khai hoang đoàn, mỗi hộ có thể phân phối nội địa 2 lần đất ruộng, miễn thuế 1 năm, giảm thuế 3 năm, quan phủ cung cấp bò cày, nông cụ, hạt giống, còn có tưởng thưởng bắc phạt quân. Dạ. Nước Kim diệt, vì đem nguyên bản người Kim dung hợp dân tộc, tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục ở lại nước Kim, nói di chuyển hơn nửa xuôi nam, Phạm Trọng Nghiêm ở phía nam tiến hành kinh tế đại khai phá, cần nhân lực còn người Kim bách tính xuôi nam Tương Châu gặp được bao nhiêu hao tổn, Lý Diệp không để ý. Ký Châu thành tựu Lý Diệp lập nghiệp địa phương, nhân khẩu đã trở thành toàn quốc đệ nhất châu, tuy rằng tự thụ cùng Điển Phong trước sau qua đời, Ký Châu phái có suy yếu, nhưng tổng thể thế lực vẫn như cũ là đệ nhất phe phái, di chuyển bộ phận Ký Châu sĩ tộc, cường hào ác bá, bách tính đi nước Kim trốn cũ, không chỉ có thể giảm bớt Ký Châu nội háo vấn đề, còn có thể khai phá đông bắc, nhất cử lưỡng tiện. Nước Kim trốn cũ, lấy Kim thành làm trung tâm đã mở phát khu vực, bị Lý Diệp xác định vì là Linh Châu, nhận lệnh Tân Khí Tật đảm nhiệm Linh Châu thứ sử, Diêm Nhu xuất lĩnh 5000 binh mã đóng quân hiệp trợ Tân Khí Tật quản lý. Nguyên bản Cao Cú Lệ địa bàn cũng bị Lý Diệp cho hợp nhất, Cao Cú Lệ Vương thất cơ hồ bị người Kim cho giàn vặt không còn, cũng cho Lý Diệp bất đi một ít chuyện, trực tiếp phân thành Hương Châu, khiến cho trở thành đại ngụy không thể phân cách một phần, tuy rằng khu vực này rất nghèo. Quản Ninh được bổ nhiệm làm người đầu tiên nhận chức Hương Châu thứ sử, Vô Khâu kiểm soát quân 5000 đóng quân ở đây, hiệp trợ Quản Ninh quản lý Hương Châu, đem nơi này nguyên bản Cao Cú Lệ người, triệt để dung hợp vì là ngụy người. Khai nguyên 20 năm đông, công nguyên 216 năm. Lý Diệp xuất quân trở về Nghiệp Thành, cũng ở Nghiệp Thành tạm cư, đối với diệt Kim cuộc chiến có công tướng lĩnh, tăng cường tư cấp. Khai nguyên 21 năm xuân, công nguyên 217 năm. Lý Diệp trở về Lạc Dương, sắc phong Lý Vũ vì là thái tử. Lạc Dương thái tử phủ. 28 tuổi Lý Vũ, cuối cùng cũng coi như thuận lợi lên làm thái tử, hiếm thấy quý phủ cử hành tiểu yến. Lý Vũ dựa theo nhiều năm trước Lục Tốn kiến nghị, nói ít làm ít không trọng sự, rốt cục tu thành chính quả. Dù sao thân phận bày, chính cung hoàng hậu con trai thứ nhất, thân là con trưởng đích tôn, so với con vợ lẽ Lý Lâm, có trong chính trị tiên tiên ưu thế, dựa theo lệ pháp xếp hạng, trừ phi con trai trưởng chết hết, bằng không con thứ là không bao nhiêu cơ hội. Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Lục Tốn, ba người nâng chén tính nói, chúc mừng thái tử. Lý Vũ cũng nâng chén đáp lễ, ngày sau vẫn cần ba vị tiên sinh tận lực phụ tá. Thượng Dương cung. Lý Diệp khoe khoang đánh cờ bàn, một người khống chế trắng đen hai đứa con. Năm nay là Lý Diệp 50 đại thọ, hơn nữa thái tử xác lập, có thể nói song hỷ lâm môn, toàn bộ Lạc Dương đều ở ăn mừng. Những năm này, Lý Diệp độc tài quyền to, thái tử tranh chấp cũng trong bóng tối tiến hành, Lý Vũ phối hợp Lục Tốn, đúng là người thông minh tổ hợp, ở con trưởng đích tôn thân phận tình huống, vững bước phát triển, chưa bao giờ chỉ vì cái trước mắt, phàm là Lý Diệp bàn giao cho nhiệm vụ của hắn, đều có thể thuận lợi hoàn thành. Thành tựu con trưởng đích tôn, chỉ cần vung cánh tay hô lên, bên người không thiếu người đầu tư, nhưng nhìn xuống, vẫn chưa quá nhiều kết giao triều thần, hắn không chủ động lấy, không, có nghĩa là Lý Diệp không cho, ra cắt lượng cùng Tư Mã Ý, chính là Lý Diệp trước sau đưa vào Lý Vũ dưới trướng. Lý Lâm ở Dương Tu phụ tá dưới, tích cực biểu hiện, lung lạc triều thần, Dương Tu muốn phục hưng Dương thị, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, Liều Kỳ, Lý Lâm thượng vị, hắn có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, ở Dương Tu đi lại dưới, không ít hai đời cùng Lý Lâm đi gần, nhưng cũng vẹn vẹn là như vậy. Những quan viên kia, sĩ tộc, lại không chỉ có một đứa con trai, Lý Lâm có yêu cầu, vậy thì ý tứ một hồi, đi một bước nhàn kỳ, khắp nơi đều đầu tư, nếu là Lý Vũ có ý hướng, bọn họ cũng có thể đầu tư. Lý Diệp còn lại nhi tử, so với trước tiên ra trận Lý Lâm, cùng với phù hợp lễ pháp Lý Vũ, ưu thế nhỏ rất nhiều, trừ phi hai người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Theo tuổi tác tăng trưởng, Lý Lâm cùng Tào Tiết đã thành hôn, có điều Tào Phi đi sứ Tây vực sau khi trở lại, liền làm nhặt cùng Lý Lâm quá nhiều gấp mắc, thành thục Tào Phi tiếp nhận Tào Thị vị trí gia chủ, bắt đầu càng thêm cân nhắc vấn đề. Chính Tào Phi ở lễ bộ nhậm chức, Tào Trương cùng Hạ Hầu Thượng cùng đi Vân cũng biên quân, Tào Thực đúng là cùng Dương Tu quan hệ không tệ, thành tựu Tào Thị đầu tư Lý Lâm đại biểu, thay đổi Tào Phi. Lý Vũ lễ đội mũ sau, Lý Diệp cũng cho hắn chọn một môn không sai việc hôn nhân, tân bị con gái Tân Hiến Anh, lấy này trở thành liên lạc Hà Nam phái cầu nối, Lý Vũ bị lập thành thái tử sau khi, Lý Diệp lại khiến cho nạp thôi diễm cháu gái thôi giao, gia tăng cùng Hà Bắc phe phái quan hệ. Ở Lý Diệp cười thầm thao tác dưới, Ngụy quốc vẫn chưa trực tiếp bạo phát kịch liệt thái tử tranh chấp, lúc đó Lý Diệp còn trẻ, không thể kìm được bọn họ nháo. Bây giờ Lý Diệp tuổi không nhỏ, nhưng thái tử cũng đã xác lập, chỉ cần Lý Vũ không muốn quá phiêu, liền có thể thuận lợi tiến hành quyền lực quá độ. Chương 592, Ngụy thái tổ tuyên vũ đế, Thiên Khải thừa khai nguyên, chương 592, Ngụy thái tổ tuyên vũ đế, Thiên Khải thừa khai nguyên. Lập xuống thái tử sau khi, Lý Diệp cũng không có hướng về trước như vậy nắm quyền thế, bắt đầu để Lý Vũ tiếp xúc càng nhiều triều đình nỗ lực. Không phe phái lao thần giả hủ, nhưng là bị thăng làm thái phó, giáo dục thái tử. Tự thụ cùng Điền Phong lần lượt qua đời sau, Trung Diêu thăng làm thừa tướng, là một cái khéo đưa đẩy lao thần, Trung Diêu bo giữ mình, chưa bao giờ tham dự phe phái tranh đấu. Thôi Diễm thành tiểu ký châu phái nguyên bản nhân vật số 3, thăng chức vì là trung thư lệnh. Phạm Trọng Nghiêm bởi vì phía Nam khai phá chính tích chắc Việt, thăng lên làm đại tư đồ, kiêm lĩnh thượng thư lệnh. Nguyên bản tự thụ cùng Điền Phong quyền lực bị chia làm 3 phần, cho ký châu phái, Dĩnh Xuyên phái, Cực Đoan phái, tiêu trừ tương lai khả năng xuất hiện đến một nhà độc đại tình huống. Dù sao, Điền Phong cùng tự thụ là trung thành, không có nghĩa là bọn họ toàn bộ phe phái là trung thành. Khai nguyên 22 năm, thu, công nguyên 218 năm. Lý Diệp mang theo hoàng hậu cùng mấy vị hậu phi, ở Huyền Giáp Kỵ cùng đi, bắt đầu năm tuần, lưu thái tử giáng quốc. Khai nguyên 23 năm, xuân, công nguyên 219 năm. Lý Diệp đến hoàn thành hành cung. Lúc trước Lý gia cựu trạch, từ lâu một lần nữa tân trang, cũng ở nguyên cơ sở trên kiến một cái tiểu hành cung, liền Lý Diệp liền ở chỗ này tạm cư. Khai nguyên 24 năm, thu, công nguyên 220 năm. Chân Khương với hoàn thành hành cung chết bệnh, chôn ở thành Nam, lập địa kiến miếu. Khai nguyên 25 năm, xuân, công nguyên 221 năm. Lý Diệp trở về Lạc Dương, cùng năm mùa thu, bắt đầu Tây Tuần, đến Lung Tây, lập tức xuôi Nam đến thành đô. Khai nguyên 26 năm, thu, công nguyên 222 năm. Lý Diệp tuần tra đội ngũ, do Ích Châu thuận Trường Giang, qua Kinh Châu, vào Giang Đông, đứng ở kiến nghiệp. Bắt đầu mùa đông, Thái Diệm với kiến nghiệp chết bệnh, chôn ở thành Đông, lập địa kiến miếu. Kiến nghiệp hành cung. Lý Diệp biểu diễn cổ cầm, tiếng đàn hữu quạng, kéo dài không dứt. Những năm này, Lý Diệp lên đường gọn gàng, tuần tra các nơi, tự mình tìm kiếm các nơi tình huống, mở ra nguyên tân chính phổ biến, ở đại đa số địa phương, xác thực đạt được không sai thành quả, sáng tạo cái thứ nhất thịnh thế. Nhưng mà Lý Diệp cũng phát hiện, thịnh thế hào quang dưới, tồn tại mù mịt. Nhân tính như vậy, đêm dài vô tận bên trong, hắc ám bầu trời đêm cũng là nhân tính hắc ám, trong đó lấp loé ánh sao là nhân tính lương thiện, ở hắc ám tôn lên dưới, mới sẽ làm người cảm thấy đến thiện lương tốt đẹp. Ha ha, ta bây giờ làm sao cũng buồn lo vô cớ, hậu sự có thể chuyện không liên quan đến ta, đời này không thẹn, khắc khắc, người đến. Bệ hạ. Đầu xuân sau, trở về Lạc Dương. Tuân chỉ. Khai nguyên 27 năm, công nguyên 223 năm. Lý Diệp trở về Lạc Dương trên đường, thân thể ngày càng sa sút, đến Lạc Dương sau, y bộ thái y liên hợp trị liệu, cuối cùng cũng coi như là có hòa hoãn. Khai nguyên 28 năm, công nguyên 224 năm, xuân. Lý Diệp cảm giác trải qua nửa năm nhiều tĩnh dưỡng, cũng gần như ở tiểu lê hầu hạ dưới, đổi thật xuất hành trang phục, đi đến giao hoa cung. Huyền Nhi, chúng ta đi đông bắc đi dạo đi. Tiểu Huyền lôi kéo Lý Diệp ngồi xuống, chiều cẩn, Tôn Thái Y nói rồi, ngươi đến hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta cảm thấy cho ta không sao rồi, lại nói, coi như chết, ta cũng không muốn chết ở trong hoàng cung. Tiểu Huyền nhìn Lý Diệp, tựa hồ có hơi rõ ràng. Cuối cùng, ở Lý Diệp dưới sự kiên trì, tuần tra đội ngũ lại lần nữa xuất phát, mục tiêu đông bắc Linh Châu. Trước khi rời đi, một lần cuối cùng lên triều, chúng thần khổ khuyên, nhưng đều bị Lý Diệp bắt bỏ. Tuần tra đội ngũ hướng bắc, trải qua U Liêu, vượt qua Thảo Nguyên, đến Linh Châu kinh thành. Những năm này, ở Tân Khí Tật thống trị dưới, Linh Châu kết hợp lúc trước Hoàn Nhàn Tông Hàn Nông lâm nghiệp mục săn ngư hướng về dung hợp phương thức, phát triển tiền cảnh quang minh, hơn nữa còn xây dựng một cái do Liêu Châu đến Linh Châu chỉ đạo, tăng mạnh đông bắc khu vực cùng hoa bắc khu vực liên hệ. Vào thu sau, Linh Châu nhiệt độ chợt giảm xuống, Tân Khí Tật lấy tử tướng mức, khuyên Lý Diệp Nam Quy, đồng thời cũng bỏ đi Lý Diệp đi hướng Hàn bán đảo, tuần tra hướng Châu dự định. Tuần tra đội ngũ xuôi nam, Lý Diệp bệnh tình tăng thêm, chỉ được ở kế thành dừng lại. Kế thành hành cung. Lý Diệp nằm ở giường trên giường nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Uyển, Tiêu Ngánh, Chân Mật, Tuân Hải, Bộ Luyện Sư, Tiểu Lê ở bên người bồi hộ. Tùy Tâm Tôn Tư Mạc xem mạch sau khi, đối với Tiêu Uyển chắp tay nói rằng, khởi bẩm hoàng hậu, bệ hạ chi chứng, thần cũng không có thể ra sức. Ngài là thần y y, thần y làm sao sẽ không thể ra sức? Tiêu Uyển nhưng là biết Tôn Tư Mạc y thuật, nguyên bản trong triều tam đại thần y trình độ cách biệt không có mấy, nhưng những năm này Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh trước sau qua đời, Tôn Tư Mạc có thể nói là hiện tại đại ngụy thủ tịch thần y y. Tôn Tư Mạc lắc đầu một cái nói rằng, hoàng hậu, thần y cứu người, không thể thay đổi mệnh. Còn bao lâu? Bệ hạ tình huống thân thể phức tạp, nhưng thần phòng trừng, ngay ở cuối năm. Thần y cực khổ rồi, ngài đi nghỉ trước đi. Dạ. Tiêu Uyển cũng không phải tiểu cô nương, trên thực tế, đến bây giờ tuổi, sinh lão bệnh tử, từ lâu là nhân sinh thái độ bình thường. Lý Diệp cùng bọn họ cũng chưa từng khẩn cầu quá cái gì trường sinh bất tử. Tiêu Uyển trở lại nội thất, tuy rằng sắc mặt nàng không có quá rõ ràng biến hóa, nhưng Lý Diệp làm sao sẽ không thấy được. Gần đủ rồi, thay ta đem Vũ Nhi tìm đến. Ừm. Tin tức truyền đến Lạc Dương sau, thái tử Lý Vũ lưu lại Lục Tốn giúp đỡ Trung Diêu xử lý triều chính, mang theo ra các lượng Tư Mã Ý cùng với một đám tùy tùng kỵ khoái mã đi kế thành. Mấy ngày sau, thái tử đoàn người chạy tới. Lý Diệp đơn độc triệu kiến Lý Vũ, bình lùi khoảng trường, trái phải. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Hừm, sau đó không lâu, ngươi chính là đại ngụy hoàng đế, ta đem một cái cường thịnh quốc gia giao cho trên tay ngươi, đừng đùa đập phá. Lý Diệp móc ra một quyển sách, đưa cho Lý Vũ. Chấm dùng mấy năm ở đại ngụy các nơi đi dạo, không phải là đơn thuần vui đùa, sách này bên trong chấm tự tay viết, ghi chép đi dạo trong lúc nhìn thấy các nơi chi lợi và hại, có thể đối với ngươi có trợ giúp. Lý Vũ tiếp nhận thư, tạ phụ hoàng. Chấm đem Lục Tốn, ra các lượng, Tư Mã Ý, trước sau giao cho ngươi, hy vọng ngươi dùng thật bọn họ, thành tựu ngươi thân tín, này ba người đều có xuất tướng nhập tướng tài năng, hơn nữa tuổi trẻ, cùng ngươi sắp xỉ, càng quan trọng chính là ba người bọn hắn có thể lẫn nhau ngăn được. Còn lại đại thần trong triều, Trung Diêu, Thôi Diễm, ngươi có thể chậm rãi không tưởng bọn họ, giả hủ sẽ không gây trở ngại ngươi, ngươi có thể hỏi sách cho hắn, Quách Gia, Kỳ Trung, Mãn Sủng, Phạm Trọng Nghiêm, Lưu Bá Ôn, Tân Khí Tật, Vũ Khiêm, Hoa Hâm các loại, đều là trụ cột vững vàng, dùng thật bọn họ. Các nơi tướng lĩnh, quân quyền không thể nhẹ với. Đặc biệt là nắm quyền chi sĩ tộc, không thể để cho khống chế quân khu thực quyền, Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông chờ lâu năm tôn thất, có thể yên tâm dùng, Nhạc Phi, Vương Ngạn Trường, Trương Liêu, Trương Hợp, từ hoàng chờ không phe phái họ khác tướng lĩnh, cũng có thể bị thác trọng trách. Giáng quân một mặt cũng là cho sĩ tộc can đủi, nhưng người ghi nhớ kỹ, bất luận chuyện gì, chiến tranh kết quả cũng phải do thống soái cùng giáng quân cùng gánh chịu. Nhi thần tuân mệnh. Người thay quyền triều chính nhiều năm, chấm cũng yên tâm, liền như thế đi, lui ra, chấm muốn nghỉ ngơi. Dạ. Gió bắc gào thét, mang theo khí lạnh tận xương. Bên trong cung điện, ánh đến giết hết, Lý Diệp sử Long Nguyên kiếm, ngồi ở trên giường nhỏ, hầu hạ phi tử cũng bị hắn rời. Thần, Viên Thiên Cương, bái kiến bệ hạ. Viên sư, chấm đường tới đây, con đường của ngươi vẫn còn tiếp tục, đại ngụy kết cục, ngươi thay ta đến xem đi, bá đạo hay là rất mạnh, nhưng lòng người khó dò, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, không cần quá mức chấp nhất, nếu là ngươi lưu đến lúc đó, liền che chở một hồi chấm hậu nhân đi. Sau khi nói xong, Lý Diệp nhắm hai mắt lại, Bất Lương xoáy lại bài nói, thần tuân chỉ. Khai nguyên 28 năm, công nguyên 224 năm, tháng 12 năm 18. Lý Diệp với kê thành hành cung chết bệnh, hưởng thọ 56 tuổi. Ngụy Thái Tổ tuyên vũ hoàng đế Lý Diệp, miếu hiệu Thái Tổ, Thủy Hào tuyên vũ. Thái tử Lý Vũ, hộ tống tiên đế linh cứu xuôi nam, dựa theo Lý Diệp di chúc, đem chôn ở Nghiệp Thành vùng ngoại ô lăng mộ, chôn theo đồ vật, tất cả giản lược. Hoàng đế băng hà, cả nước chia buồn, trong triều quan chức đi đến Nghiệp Thành, thương tiếc tiên đế. Lễ tang sau khi, hoàng hậu Kiều Uyển mang theo mấy vị hậu phi, ở lại Nghiệp Thành hành cung, vẫn chưa trở về Lạc Dương. Lý Vũ ở Lạc Dương, chính thức kế vị, trở thành đại ngụy đời thứ 2 hoàng đế, niên hiệu Thiên Khải. Từ đó đại ngụy tiến vào tân thời kỳ. Lý Vũ tại vị trong lúc, kéo dài khai nguyên tân chính, trừng phạt tham quan ô lại, đối với chính vụ trên tra lậu bổ khuyết, phân công hiện tại, trong nước chính trị thanh minh, bách tính hòa nhạc, tiến một bước khai phá đông bắc cùng phía nam kinh tế, xúc tiến sức sản xuất phát triển, nhân khẩu kéo dài tăng trưởng, sử gọi Thiên Khải chi trị. Ở Lý Diệp can thiệp dưới, này một thời không song song lịch sử hướng đi, cũng phát sinh biến hóa mới, nhưng đến tuột cùng gặp hướng đi phương nào, cũng không ai biết, một đời người có một đời người chuyện cần làm, mà xem hậu nhân chi vì là đi. Thuận lợi xong xuôi, quyển sách này khoảng chừng viết một năm, cảm tạ đoàn người truy đọc.